Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Hát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là khóa tu Địa Tạng định kỳ hàng tháng của đạo tràng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 3 ngày khóa tu Địa Tạng tháng 5 năm Giáp Thìn này. Hôm nay thầy đi qua ở phía ngoài, thầy thấy là câu hỏi các Phật tử gửi ở trong cái tủ kính thì thấy là khá là nhiều. Hôm trước pháp hội thai nhi, pháp hội tháng 4 còn cũng khá nhiều câu hỏi thầy chưa trả lời hết. Một số Phật tử gặp ngoài đường ấy, là gặp đang đi xe đạp điện, các cụ chạy giật lại: thầy ơi, con gửi câu hỏi 3 lần mà thầy chưa trả lời. Các vị ở dưới chắc đọc thấy câu hỏi nó trùng nhau, các vị không đưa lên. Có nhiều câu hỏi ý trùng nhau, thế các vị sẽ không đưa lên nữa. Và ý mà trùng nhau rồi, bây giờ vẫn hỏi về một cái chuyện giống nhau, thì có người trước hỏi rồi thì thôi người sau thôi. Nên khổ nhiều cụ là cứ phải trả lời đúng câu hỏi của mình cơ. Mặc dù là ý trùng rồi, thầy đưa ra phương án giải quyết cho rồi, nhưng mà chưa phải trả lời câu hỏi của mình, vẫn chưa chịu. Xin thưa các Phật tử, rất nhiều Phật tử đưa câu hỏi, nếu mà trả lời hết tất cả trùng nhau rồi vẫn trả lời tiếp, cái thứ nhất mọi người nghe nó nhàm chán, cái thứ hai là không có thời gian. Thời gian chỉ có hơn hai tiếng đồng hồ thôi, mà thầy thường lại trả lời tràn ra đến tận gì, tận là có hôm đến 3 tiếng, có hôm đến cả hơn 3 tiếng đồng hồ, có hôm đến gần 4 tiếng, kỷ lục giảng gần 4 tiếng ấy, một lèo đấy, một lèo là gần 4 tiếng đồng hồ luôn. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ cho những câu hỏi mà thấy nghe nó cùng với cái ý của nhà mình rồi, thì coi như là đó là thầy trả lời câu hỏi cho cả nhà mình thôi. Đấy, có người cứ thắc mắc cái đó, thì hôm nay trước khi vào trả lời vấn đáp, thầy cũng có vài lời như vậy cho các Phật tử nào mà trùng với ý đưa câu hỏi, có thì đến 2-3 lần rồi vẫn chưa được trả lời, thì các vị cũng hoan hỷ cho, nó trùng ý là được, chúng ta nghe và thực hành về mà tu tập giải quyết các vấn đề của mình thôi. Không cứ là cứ phải trả lời nguyên văn và câu hỏi của mình đưa lên mới là trả lời. Các vị cũng hoan hỷ liễu chi cho. Buổi pháp thoại ngày hôm nay, thầy xin trả lời câu hỏi của một số vị gửi lên. Và trong hội trường này, vị nào có muốn đặt câu hỏi tiếp thì chúng ta lên cho bản âm thanh, lấy giấy bút chúng ta viết. Một Phật tử nó hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Tính, sinh con năm nay 70 tuổi. Con đến từ Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Nay con có câu hỏi gửi thầy, mong thầy từ bi khai thị cho con. Câu hỏi thứ nhất: năm 2010, con trai con mất do tai nạn vào năm 24 tuổi. Đến năm 2013, con trai vợ chồng thứ ba của con lại bỏ nhau ạ. Khi vợ chồng cháu bỏ nhau, để lại cho con đứa cháu nội bị bệnh trầm cảm nặng. Con rất vất vả, vì cháu hay đi lang thang, cháu không nghe lời, bảo gì cháu cũng không biết. Cháu hay ngộ và hay đập phá. Con thấy khổ tâm vô cùng. Con kính mong Thầy từ bi chỉ dạy cho con làm thế nào để cháu sớm được bình thường như những bạn đồng trang lứa ạ. Xin thưa các quý vị, qua câu hỏi của Phật tử ở Sóc Sơn, thì chúng ta thấy năm 2010 thì con trai bị tai nạn mất vào năm 24 tuổi. Năm 2013 thì con trai vợ chồng thứ ba, con trai vợ chồng thứ ba, chắc là đứa thứ ba đó, lại bỏ nhau. Khi bỏ nhau thì để cho bà cụ phải nuôi một cháu nội bị bệnh trầm cảm nặng. Năm nay bà cụ cũng đã 70 tuổi rồi. 70 tuổi mà phải nuôi một cháu nội trầm cảm nặng như vậy thì đây quả thật là một cái gánh nặng của cuộc đời. Chúng ta biết rằng còn trẻ mà gia đình chúng ta có một người ốm, mà người bệnh nặng, bệnh trầm cảm hay là thần kinh không bình thường, vân vân, chúng ta thấy khổ sở vô cùng. Bệnh gì cũng khổ các quý vị. Các cụ ngày xưa chúng ta nói là không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Bất cứ ở nhà ai mà không may mắn có người đau yếu và bệnh tật, điên khùng loạn tâm, thì đây quả thật là một cái nỗi khổ, khổ rất lớn. Gọi là cái khổ này chồng cái khổ kia, gọi là khổ khổ đấy các quý vị. Trong kinh Đức Phật dạy về gì? Về tam khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì cái khổ khổ là gì? Đứng đầu trong ba nỗi khổ. Tức là cái khổ này chồng lên cái khổ nọ sọ cái khổ kia, nó cứ chồng chất lên nhau. Đã già rồi lại còn phải nuôi cháu nội bệnh tật. Mà già rồi thì chúng ta biết 70 tuổi rồi thì cái sức yếu nó cũng giảm, sức khỏe nó cũng giảm đi. Cái sự đau yếu bệnh tật liên miên. Làm thế nào để có tiền để tự nuôi thân và nuôi cả cháu nữa lại cả một vấn đề. Nếu trước đây làm công chức nhà nước hay là gì gì đó có đồng lương thì còn đỡ. Các vị biết rồi, 70 tuổi mà phải đi làm đi lụng nữa thì vất lắm. Cái lúc mạnh khỏe là vậy, lúc đau yếu thì làm thế nào? Làm sao để có tiền để nuôi gia đình, nuôi đứa cháu ốm đau bệnh tật như vậy? Cho nên đây là cả một cái vấn đề, gọi là khổ, chồng lên khổ, gọi là khổ khổ vậy. Phật tử hỏi rằng làm thế nào để cho đứa cháu nội nó được bình an, nó khỏe mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác để cho bớt khổ. Xin thưa các quý vị, những cái bệnh như thế này chúng ta phải đưa đi gặp bác sĩ, gặp các giáo sư, các bác sĩ. Họ tham mưu, họ tư vấn và họ đưa ra cái phác đồ điều trị xem có ổn không. Nhưng chúng ta thấy là hiện nay ở trên thế giới, nhiều quốc gia phát triển ở châu Á chúng ta như là Nhật Bản và Hàn Quốc là hai cái quốc gia có nhiều người bị bệnh trầm cảm nhất. Đặc biệt là ở Nhật Bản có nhiều những người vì trầm cảm cho nên họ nghĩ đến là quyên sinh tự tử. Vì sao? Vì cái áp lực của cuộc sống. Chúng ta thấy đất nước Việt Nam chúng ta tuy không phải là đất nước phát triển quá giàu có về kinh tế như các đất nước bạn như là Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Singapore vân vân, nhưng mà cuộc sống đất nước chúng ta vẫn còn gì? Còn dễ thở chán. đi làm công chức nhà nước hay làm doanh nghiệp, có khi 7:30-8 giờ vẫn khật khừ ở quán cà phê, ở quán ăn sáng. Đi đến sếp hỏi sao hôm nay đi muộn thế, hôm nay báo cáo thủ trưởng hôm nay gì tắc đường quá. Cứ đổ cho tắc đường là sếp chả làm gì được đấy. Mà thực tế có phải tắc đường hay không thì là cả vấn đề. Tắc đường một ngày đấy chứ, tháng tắc đường đến 15-20 ngày đấy thì chết. Nếu chúng ta biết tắc đường thì phải đi sớm đi, hôm nay là không, cứ gần gần đến giờ mới đi cơ. Ý nói là gì, đất nước Việt Nam chúng ta tuy là vẫn sống theo kỷ cương hiến pháp và pháp luật của nhà nước đấy, nhưng mà ngoài cái đó ra chúng còn có cái tình cái nghĩa ở trong đó rất nhiều. Tức là cái tình người ấy, nó còn gì, nó còn đặt cao lên cái vấn đề chấp hành giờ giấc quy củ của công ty, của cơ quan vân vân. Còn bên nước ngoài xin thưa các bạn, đi chậm khoảng 2-3 phút thôi, 2-3 phút đi chậm thôi là có vấn đề rồi. Một tháng mà khoảng 2-3 ngày đi chậm thôi có khi bị đuổi việc rồi đấy. Nhưng mình tháng có khi đến 5-7 ngày đi chậm cứ đổ cho tắc đường này, hoặc là đổ cho nhà có việc gấp một chút thế là được xề xòa ngay. Ý nói là gì, đất nước chúng ta tuy là thượng tôn pháp luật nhưng mà cái tình người nó vẫn theo cái lối của lối sống của cha ông chúng ta ngày xưa, đặt cái vấn đề đạo lý, vấn đề tình cảm, vấn đề tình người lên trên. Cho nên pháp luật chúng ta vẫn thượng tôn, nhưng mà cuộc sống thì nó vẫn dễ thở với nhau hơn. Còn nước ngoài á, ví dụ như Nhật Bản hay là Hàn Quốc, một số nước phát triển họ cứ pháp luật là pháp luật, cứ pháp luật mà làm, sống đúng theo gì, theo nội quy, quy chế của cơ quan, của công ty, của doanh nghiệp mà làm. Cho nên ngày phải làm bao nhiêu tiếng là đúng bao nhiêu tiếng. Cách đây mấy tháng, hôm đầu năm, có một cháu đi Nhật về bị tự kỷ. Bố mẹ đưa lên đây, bảo thầy ơi, thầy lễ giúp nhà con ấy như thế nào. Cháu nhà con trước đây nó ngoan mà nó học giỏi lắm. Từ năm học lớp 1 cho đến lớp 12 cho đến đại học, cháu nó toàn đứng cái top đầu. Phần lớn là gì? Đứng thủ khoa ở trong lớp của các cháu. Kể cả trong trường, trong khoa của cháu cũng nhiều năm đứng thủ khoa, học rất là giỏi. Cho nên học xong đại học, cháu nó đi nước ngoài, đi sang bên Nhật làm kỹ sư. Thì sang bên đấy không hiểu làm sao, mới chỉ có hơn một năm thôi. Tính năm thì 2 năm, nhưng mà tính tháng thì mới hơn một năm một tí chút xíu thôi. Thì ở bên kia báo về là cháu nhà con tinh thần nó không ổn định. Thế tôi hỏi là cháu nó học giỏi thế mà, nó ngoan thế mà, nó có chơi bời gì không? Bố mẹ bảo không, cháu ạ, cháu nhà con nó không chơi từ ngày xưa, từ ngày còn bé rồi nó chỉ có học và nó làm nghe lời bố mẹ ngoan. Thế nhìn nó cứ dại dại, mặt nó đờ đẫn. Tôi hỏi thế sang bên kia con làm cái gì? Nó nghĩ một chút lâu nó mới bảo là con làm là kỹ sư về điện tử. Thế hỏi rằng con làm kỹ sư điện tử thì có phải suy nghĩ gì nhiều không mà lại xảy ra cái như thế này, lại ốm đau bệnh tật như thế? Nó bảo một ngày con làm 16 đến 18 tiếng thầy ạ. Khủng khiếp chưa? Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta làm mấy tiếng? Làm có 8 tiếng. Mà sang bên kia nó bóc lột, nó làm cho đến 16 đến 18 tiếng. Sức người chịu làm sao được? Cái máy nó chạy còn không còn có lúc nghỉ nó mới bền. Chứ chạy ròng rã như thế cái máy nó cũng gì? Nó cũng hỏng. Cái cơ địa của chúng ta, cơ địa sinh học của chúng ta, trong cơ thể nó gì? Nó sinh ra nó đã có gì? Nói là tạo hóa, nó sinh ra nó đã có cái sự, mình nói nôm na có cái sự gì? Tính toán ở trong đó rồi. Mấy bữa ăn, mấy tiếng ngủ, mấy tiếng gọi là thư giãn và mấy tiếng gì, mấy tiếng đi làm việc trong vòng 24 giờ một ngày một đêm, đấy là cơ địa sinh học của chúng ta nó phù hợp rồi. Đấy. Nay chúng ta làm đến 16 đến 18 tiếng. Thầy cứ cho 16 tiếng đi. Có nghĩa là họ đã làm gấp đôi ấy. Gấp đôi cái giờ làm ở Việt Nam chúng ta. Áp lực cuộc sống như thế. Trẻ mà không học thì không có việc làm. Không có kiến thức, không có việc làm. Mà đi làm mà không đáp ứng được các cơ quan, doanh nghiệp, xí nghiệp vân vân thì bị sa thải. Cho nên bắt buộc phải lao vào làm. Làm không có cái thời gian để nghỉ ngơi, không có cái thời gian để giải trí. Cho nên nó mới sinh ra cái gì? Mình gọi là quá tải. Thần kinh nó gì? Căng thẳng của nó quá tải. Giống như đàn mà căng dây quá, lên căng dây quá thì nó gì? Đứt thôi. Con người chúng ta cũng như thế. Đấy. Chính vì những cái nguyên nhân của một số quốc gia đặt nặng về kinh tế quá, bằng mọi giá là phải phát triển kinh tế, phải đứng số 1, số 2, số 3 gì thế giới. Cho nên bắt ra công nhân họ làm quá sức. Chính vì làm quá sức cho nên họ mới sinh cái bệnh tâm lý gọi là trầm cảm. Chúng ta biết ở Việt Nam chúng ta ngày xưa bệnh trầm cảm rất là ít. Tất nhiên nó nguyên nhiều cái nguyên do sinh ra bệnh trầm cảm. Cái thứ nhất là cái tình mẫu tử, tình phụ tử, tình anh em huynh đệ, tình hàng xóm láng giềng, tình thầy cô, bạn bè, vân vân. Đối với chúng ta cái tầm từ 50-60 tuổi về trước ấy thì sao, giữa cái tình cảm gia đình, tình cảm xã hội, tình cảm con người với con người đó, nó có cái sự kết nối với nhau rất là mật thiết. Và kể cả chúng ta cái thời xưa đi học thì nó cũng có phải vất vả lắm như bây giờ đâu, đúng không? 3 tháng nghỉ hè là cứ chơi thoải mái luôn, thoải mái mà đi chơi thì chơi quăn quay, chơi đu, chơi khăng, chơi đủ các thứ. Nói chung là 3 tháng nghỉ hè là cái việc đi chơi. Nhưng các con, các cháu chúng ta bây giờ 3 tháng nghỉ hè, thực tế là được nghỉ 1-2 tuần thôi. Xong bắt đi học thêm rồi. Không đi học thêm thì sao? Lúc đi thi điểm sẽ gì? Sẽ thấp. Có thể học rất là giỏi, nhưng mà đi thi điểm vẫn cứ gì? Cứ thấp vì cái tội là không đi học. Không đi học thêm. Đau thế. Hôm rồi thầy vô tình nghe thấy một cái lá thư của một em nhỏ 12 tuổi viết lá thư gửi cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, gửi cho thầy cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng của trường em nó đang học, và gửi cho bố mẹ của em nó. Em nó nói rằng học đại ý cái bức thư, em nói rằng mở mắt ra từ 5 giờ sáng bố mẹ đã bắt đi cầm sách để học bài. Học bài vừa đặt quyển sách xuống chưa kịp ăn sáng, bố mẹ đã bắt gì? Bắt là chuẩn bị quần áo để lên xe. Và gần như ngày nào em cũng được một cái bánh mì ở ven đường mẹ mua cho trước khi vào lớp học. Có nghĩa là không có thời gian để ăn ở nhà nữa, không có thời gian để ăn sáng nữa. Sau khi em nó nói là cầm chiếc bánh mì vừa ngồi trên xe, trong đoạn đường từ nhà đến trường phải ăn hết chiếc bánh mì cho nhanh, cho gọn. Rồi vào lớp rồi còn chuẩn bị gì? Học bài. Học bài vừa xong, mẹ đã chờ sẵn ở ngoài cửa để đón đi đến gì? Nhà thầy cô giáo để học thêm. Và buổi trưa ăn cơm ở tại nhà cô giáo học thêm. Có hôm thì mẹ đưa vào quán ăn nhanh, ăn xong rồi lại đi học. Ăn chưa xong, mẹ đã bảo ăn nhanh đi con, chuẩn bị đến giờ học rồi. Học vừa xong, ở môn học thêm cô giáo này, mẹ đã lại cho người đến đón để đi học thêm ở nhà thầy ở giáo khác. Và lá thư của cháu tâm sự rằng chẳng nhẽ tuổi thơ của các cháu, của các con bây giờ chỉ được thế này thôi sao? Con nghe nói là ngày xưa ông bà, bố mẹ các con một ngày cũng học, nhưng mà không học nhiều như các con bây giờ. Không phải học nhiều như các con bây giờ mà ông bà và bố mẹ vẫn trở thành một con người thông minh và trí tuệ. Vẫn là một con người, những con người công danh, hiển đạt đấy sao? Còn bây giờ, chúng con thấy công danh hay là sự nghiệp, cuộc đời sau này chưa thấy đâu. Chỉ thấy là gì? Chỉ mong là được một giấc ngủ thật gì? Thật thoải mái. Và ngày thứ bảy chủ nhật, ước gì được đi chơi. Đi chơi với đám bạn bè ở ngoài công viên, đi thả diều và đi học bơi. Đấy, một em bé 12 tuổi viết lên những cái tâm sự trong cuộc sống. Cho nên chúng ta thấy là vì sao mà cái bệnh trầm cảm ở bây giờ nó xuất hiện nhiều trên thế giới nói chung và nhiều ở tại đất nước Việt Nam chúng ta đến thế, đặc biệt là giới trẻ. Bắt các con các cháu chúng ta học hành quá sức, đem đến những áp lực của gia đình cho các cháu nó. Ví dụ như bố mẹ suốt ngày chửi nhau, mắng nhau, nhiếc nhau, thậm chí là đánh nhau, đập vào mắt cái đứa trẻ con mới lên 3, lên 5, lên 7, lên 10 đó, nó không suy nghĩ mới là lạ. Nó không có trầm cảm mới là lạ các quý vị. Cho nên những đứa trẻ như vậy, có những đứa trẻ sinh ra nó bị bệnh thì không nói làm gì. Nó bị bệnh trầm cảm mà từ lúc mới sinh ra không nói làm gì. Nhưng lớn lên mà do cái môi trường sống của ông bà, của cha mẹ, của gia đình, của nhà trường, của xã hội á, thì chúng ta phải suy nghĩ. Thực sự chúng ta phải suy nghĩ đó các quý vị. Cho nên rằng á, Phật tử này hỏi rằng muốn làm sao để cho cháu nó trở lại bình thường như những đứa trẻ khác. Cái này thì còn phải xem xét. Nếu mà nó trầm cảm do vấn đề nó thiếu thốn tình cảm bố mẹ, do bố mẹ cháu nó bỏ nhau, mà nó suy nghĩ, nó sinh ra bệnh này, thì quả thật là bác sĩ cũng không chữa được, Phật tổ cũng không chữa được, Bồ Tát Thánh Tăng cũng không nghe chữa được, mà giáo sư bác sĩ cũng không chữa được các quý vị. Vì cái căn nguyên, cái cội nguồn của nó là gì? Bắt nguồn từ cái cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Nó suy nghĩ. Nghĩ chứ các quý vị, con người mà. Và xuất phát từ cái này, thầy ngày xưa còn bé, năm 12, 13 tuổi cũng chịu cái cảnh như thế này. Nhưng may mắn là cái sức chịu đựng của thầy nó cũng có thể nói là thuộc dạng tạm tạm, dạng khá. Ngày nào cũng thấy bố mẹ chửi nhau, mắng nhau. Ngày nào cũng thấy cái cảnh mà bố say rượu về đuổi mẹ, rồi đánh mẹ, đuổi chị, đuổi anh, rồi ném hết đồ đạc ở trong nhà ra, đập vào mắt đứa trẻ như vậy, có suy nghĩ không? Suy nghĩ chứ. Rồi khi mà gia đình bố mẹ, mẹ không thì chịu được bố, thì đương nhiên là con người mà đương nhiên phải tự giải thoát cho mình thôi. Và vợ chồng bỏ nhau thì con cái sẽ phải khổ. Đứa ở với bố thì thiếu mẹ, đứa ở với mẹ thì thiếu bố. Đấy là nói về tình cảm trong một gia đình thôi. Đã như thế là. Rồi cuộc sống, mưu sinh, cơm áo, gạo tiền vân vân nữa, trong đời sống hàng ngày nữa. Cả một vấn đề to lớn ở trong đó các quý vị. Cho nên những áp lực trong cuộc sống, những sự đổ vỡ hạnh phúc gia đình của các cặp vợ chồng, nó tác động rất lớn tới cái tâm lý của lớp trẻ bây giờ. Cho nên chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ trầm cảm giới trẻ nhiều lắm. Trầm cảm do cuộc sống gia đình. Ngoài ra nó còn có một cách, một cái hệ lụy của xã hội nó làm cho trầm cảm nữa, đó là gì? Các cháu nó chơi bia, chơi điện tử nhiều quá. Thầy gặp nhiều cái này. Mới cách đây mấy hôm á, bố mẹ các cháu ở tận đâu tỉnh nào á, cái gì trên gì nó bắn trên Thái Nguyên nhỉ, gần Bắc Cạn cái gì đấy, cái gì nó có cái cửa khẩu to với Trung Quốc nhỉ, bắn trên Thái Nguyên cái gì đấy, thật tỉnh gì nhỉ, không phải Lào Cai, ở cái mạn đằng Cao Bằng Bắc Cạn cái gì đấy, Lạng Sơn khổ đấy, đầu nó không kịp loát các cụ ạ. Nó không kịp loát. Lạng Sơn, gia đình ở Lạng Sơn đưa cháu nó xuống mới học có lớp 9 thôi. Bố mẹ ở nhà đi xem, họ bảo là bị gì, bị đồng mồ, động mã, bị ma, bị quỷ gì đó. Thế đi cúng mãi rồi thấy chả được. Cúng hết ông thầy cúng này đấy, ông thầy cúng nọ rồi không được. Mất cũng khá nhiều tiền rồi, bảo đưa đi viện rồi cũng không được. Đi viện bác sĩ họ bảo là trầm cảm. Bác sĩ thì bảo trầm cảm, còn đi xem là bảo gì bị ma quỷ. Thế này nọ kia. Bác sĩ chữa rồi cũng không được. Rồi cúng bảo đi xem là cúng hết thầy này đến thầy nọ rồi cũng không được. Thế chắc là nghe Phật tử giới thiệu sao? Là nghe giảng mấy cái bài giảng của thầy, thì hôm rồi đưa cháu nó xuống đây. Thế cứ muốn xin gặp bằng được thầy. Và thầy xem có gì thầy giúp đỡ cho nhà con từ ở trên vùng xa đến đây, miền xa đến đây, tận trên Lạng Sơn đến đây. Thế hỏi bây giờ cháu nó ở đâu? Nó đang ở trong chùa này. Bố nó đưa xuống đây. Thầy bảo mang ra đây thầy xem. Thầy ra thầy hỏi vài câu thôi. Hỏi vài câu thôi thầy bảo thôi, cái này là bệnh xã hội rồi. Chẳng phải ma cũng không phải quỷ, mà cũng chẳng phải gì, phải bệnh thần kinh ABC do gì đâu, mà do gì? Do nó chơi điện tử nhiều quá. Tôi hỏi là thế con đánh điện tử một ngày mấy tiếng? Dạ 8 tiếng ạ. Thôi đánh điện tử một ngày 8 tiếng rồi còn gì nữa. Đấy là nó khai 8 tiếng rồi có thể nó còn gì? Còn hơn nữa. Các vị nghĩ xem. Chúng ta ngồi chúng ta gì? Đánh máy tính làm văn bản. Chúng ta cứ ngồi 1 đến 2 tiếng là chúng ta phải đứng dậy để đi gì? Đi ra ngoài đi giải lao rồi. Xả chết rồi các quý vị. Mà này nó ngồi, đứa trẻ nó mới học lớp 9 thôi mà nó ngồi nó cứ bùm bùm trong cái máy tính điện tử, ốp vào đó khoảng độ tầm vài tháng thì thôi còn cái gì là đầu óc, còn cái gì là não bộ nữa. Mà cái trò mà nghiện điện tử thì thôi thì nó đánh thì có thể thâu đêm luôn. Đánh quên ăn, đánh quên ngủ các quý vị. Thầy thì không có thích cái trò đó, nhưng ngày xưa đi học có một vài vị đánh thâu đêm. Cái trò đánh điện tử trực tuyến, cái gì đế chế, đế chiếc, cái gì gì đó. Bây giờ nó cứ cóp trên mạng rồi nó đánh cái đó thì nó ham lắm. Cho nên thầy hỏi À, con chơi điện tử thích không, ham không? Nó bảo có. Đánh mấy tiếng? Dạ 8 tiếng. Thôi mình cái thôi, hỏng rồi. Cái này là nó hỏng, nó đơ đơ như thế là do gì? Do nó chơi điện tử nhiều quá, cái thần kinh nó căng thẳng. Giờ ăn nó không đi ăn, giờ ngủ nó không đi ngủ, giờ học nó không đi học. Cho nên bỏ cả học vì ham mê chơi điện tử. Sảnh ra một cái là trốn bố trốn mẹ để đi chơi với đám bạn ham nghiện chơi game chơi điện tử. Cho nên không phải là ma, cũng chẳng phải là quỷ, không phải là tâm linh. Chứ cái gì cũng đổ cho ma quỷ tâm linh là khổ. Oan cho các vị quỷ thần, các vị ma quỷ, cái gì nó không giải quyết được nó cũng đổ cho ma cho quỷ. Oan cho các cụ quá, oan cho các vị ở thế giới hay bên kia quá. Cho nên tôi bảo là thôi cái này về đừng có đi xem đi sỏ, đừng có cúng bái gì nữa mà tốn tiền ra, tốn tiền là tiền mất tật mang, mà cũng chẳng phải đem đi khám bác sĩ đi chữa bệnh nữa mà tốn tiền ra. Về cố gắng động viên bảo ban nhẹ nhàng các con. Thầy cũng có khuyên cho cháu nó vài câu nhưng không biết nó có để vào trong đầu không. Nếu nó để vào trong đầu thì được đấy. Cũng có khá nhiều cháu bé ham mê chơi bời điện tử vân vân đến tham dự khóa tu. Các thầy khuyến khích động viên bảo ban, mặc dù nó chỉ ngắn ngủi có một tuần thôi, nhưng mà về các con nhiều con thay đổi ý thức, biết thương bố mẹ, biết trân trọng giá trị cuộc đời và thời gian còn trẻ của mình, cho nên tự lập ra cái thời gian biểu. Khóa tu năm 2017, đúng rồi 17, 2017, có một cháu nó cũng ham mê chơi điện tử, một ngày nó còn đánh 12 tiếng cơ, 8 tiếng của cái cháu hôm rồi ở trên Lạng Sơn là chưa ăn thua gì, 12 tiếng đánh điện tử. Đây là bình quân, có ngày nó còn chơi thì chơi dài hơn nữa. Nhưng mà bình quân bố mẹ là cháu phải đánh điện tử khoảng 12 tiếng. Thế thầy bảo thế thì cô chú cũng cho cháu nó chơi à? Bảo thầy sảnh ra một cái là nó chơi. Cho nên không cho nó chơi thì nó gì? Nó hùng hằng, nó bảo nó bỏ đi. Khổ lắm. Chúng con hết cách rồi, hết cách. Biết nhà chùa có khóa tu chúng con gì? Cái đây là hy vọng cuối cùng để đem lên xem cháu nó gần gũi các thầy với gần gũi các bạn đồng trang đồng lứa. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cho nó đi xem may nó học được cái gì không. Đây là cái cơ hội mà chồng vợ chồng chúng con nghĩ rằng cơ hội cuối cùng. Thế mà không ngờ sau có 7 ngày khóa tu các quý vị, nó hiểu ra, nó ý thức. Và về từ em bé nó lập ra cái thời gian biểu cho cái vấn đề học tập của nó. Và trong thời gian biểu, lúc đầu nó ghi là gì? Một ngày 2 tiếng là gì? Gọi là xả chết chơi game. Nhưng xong rồi á, lại thấy gì? Buổi sáng thì bố mẹ thấy trong cái thời gian biểu có một ngày 2 tiếng xả chết chơi game. Trước đây là 12 tiếng, bây giờ 2 tiếng. Nhưng đến chiều lại bố mẹ lại thấy gì? Cháu nó vào nó gạch cái dòng 2 tiếng xả chết chơi game gì? Ghi vào đây. Ghi vào đấy là gì? Học bài. Học thêm. Đấy. Ý tự ý thức được. Bố mẹ nhìn, chả biết là con mình nó thay đổi thế nào. Nhưng mà nhìn thấy buổi sáng, trên cái thời gian biểu nó tự kể cho mình cái thời gian biểu ra nó một ngày 2 tiếng xả chết chơi game. Buổi sáng, buổi chiều nó gạch cái từ, cái câu 2 tiếng xả chết chơi game đi, thay vào cái gì? Học thêm. Bố mẹ nhìn thấy đó gì? Hai vợ chồng đã ôm nhau khóc thút thít ra rồi. Cho nên, xin thưa các quý vị, Phật Pháp đóng góp gì cho nhân gian? Đóng góp gì cho xã hội? Các quý vị phải biết rằng có nhiều hình thức để đóng góp, để cống hiến cho nhân gian và cho xã hội. Phật Pháp có rất nhiều hình thức, nhiều phương tiện để đóng góp cái tâm huyết, cái công sức, cái trí tuệ của mình cho xã hội, cho nhân loại và cho quần sinh, cho tín đồ Phật tử, cho đồng bào dân tộc quốc gia của mình. Thời gian gần đây có một số lượng người rất là lớn đang công kích cho Phật giáo của chúng ta. Tất nhiên thì trong Phật giáo chúng ta cũng có một số chùa, một số các quý thầy lên trên tòa giảng là gì, là nói năng nó thiếu suy nghĩ, nó bị lệch chuẩn, nó thậm chí nó không đúng với giáo lý của Đức Phật luôn. Cho nên đó, một bộ phận không nhỏ, có thể có những người đó là cả những người Phật tử, và có những người không phải là Phật tử, họ vào họ công kích và họ đàm tiếu, thậm chí họ chửi bới, họ lăng mạ và họ nói các sư không ra cái gì. Chúng ta biết là họ nói nhiều cái lời mà nó rất là đau. Ví dụ như là gì, cái bọn đầu trọc, mấy cái thằng đầu trọc, mấy cái thằng ăn bám xã hội, sư mô cái gì. Rồi nó nói là gì, sức dài vai rộng không làm lấy mà ăn, ăn bám xã hội, mấy cái thằng đầu trọc áo vàng, ta đây tự cho mình là thầy ở xã hội, thế này thế nọ thế kia, rất là chửi tất. Tuy là một tổ chức con sâu làm giàu nổi canh đấy, nhưng mà thì họ không, tất cả luôn. Và cái thế lực kìa, bên ngoài nhảy vào cũng không phải là ít. Hôm giờ chúng tôi ngồi với mấy anh em bên Học viện An ninh về bên A02, PA02, Công an quản lý về tôn giáo đó, cũng đều có những cái nhận định chung chung này. Thế lực thù địch và những người dắp tâm để phá hoại Phật giáo ở Việt Nam chúng ta dạo này đang nổi lên rất là nhiều. Họ dựa vào một số các vị thầy, các vị sư mà lên trên tòa giảng nói gì, nói lệch lạc về giáo pháp của Đức Phật, bịa ra cái vấn đề nhân quả để hù dọa tín đồ, hù dọa nhân dân để làm cái gì đằng sau thì chúng ta cũng chưa biết, vì chưa có những cái kết luận cụ thể. Nhưng một số những cái lời giảng các vị đó chắc chắn là bịa ra rồi, chắc chắn là nói lên để hù dọa người dân. Chúng ta biết trong giáo lý của Đức Phật không có Đức Phật không có bắt các Phật tử phải thề trung thành với bất cứ một cá nhân nào cả. Nhưng mà vị thầy nào đó mà lên giảng hoặc là hướng dẫn cho Phật tử phải bắt mình phải thề trung thành với vị đấy là sai. Nếu vị đấy không tu thì làm sao mà bắt Phật tử ở trung thành? Hoặc tu nó không đúng làm sao mà bắt Phật tử phải thề trung thành với mình? Họ không trung thành là thề bồi là chù ẻo người ta, chết thế này thế nọ thế kia, vân vân ABC. Như thế là gì? Hoàn toàn xa rời, hoàn toàn sai với cái giáo lý tử bi hỷ xả, vô ngã vị tha và trí tuệ của nhà Phật chúng ta. Đạo Phật là một đạo tử bi, trí tuệ, không bao giờ dọa nạt, không bao giờ bắt ai phải quỳ gối, tuân theo sự chỉ đạo của cá nhân mình. Đạo Phật lấy giới định tuệ để làm nền tảng của sự tu tập và cầu đạo giải thoát. Anh có giới, có định, có tuệ, anh có uy, có đức thì tự nhiên họ sẽ theo thôi. Đằng này anh bắt người ta phải thề bồi trung thành với anh là sai rồi. Đạo Phật đâu có phải là một tổ chức đảng phái chính trị mà bắt người ta thề bồi. Đạo Phật chúng ta là lấy từ bi, lấy trí tuệ, lấy giới định tuệ mà. Anh có giới, có định, có tuệ, có lòng người từ bi thì tự người ta sẽ theo anh thôi. Anh có đuổi người ta cũng chạy theo anh. Anh có không tiếp người ta vẫn gì muốn đến để gần anh. Thế còn anh mà làm mà sai á, thì người ta có thề với anh trước đây trung thành thì người ta cũng sẽ bỏ anh. Cho nên á, đấy có một số những vị lên trên tòa giảng tự bịa ra nhân quả để dọa nạt tín đồ, dọa nạt người dân, khiến cho cái thành phần ở bên ngoài có những người tăng ni Phật tử chân chính họ bức xúc thật. Nhưng mà thường là những tăng ni Phật tử tu hành họ không đi hay đi đọc lỗi của người khác, họ thấy và họ chỉ buồn thôi và họ lướt qua thôi. Nhưng còn những cái thành phần mà họ chưa tu, họ cũng là đang tìm hiểu đạo Phật, thậm chí là yêu mến đạo Phật, nhưng họ thấy bất bình thì đương nhiên họ nhảy vào họ gì, họ bình luận và họ chửi thôi. Nhưng mà những thành phần đó thì chúng ta biết họ chỉ buồn, họ nói sơ sơ thôi. Còn những thành phần mà họ chửi cay, chửi độc, chửi hết ngày này đến ngày khác, đại đa số những thành phần này không phải là của Phật giáo. Thậm chí là cái nick của họ hay cái hình ảnh của họ để là hình Đức Phật đó, nhưng chúng ta cứ vào xem cái nick của họ mà xem, họ lập lên vừa mới thôi, vài tuần hoặc là một vài tháng thôi, mà không có cái chia sẻ gì về cá nhân của họ trong đấy cả. Những cái thành phần mà không có chia sẻ gì về cá nhân, cuộc đời của họ ở trong đấy, thì chúng ta biết là đấy gọi ở ngoài mạng xã hội gọi là nick ảo. Họ chỉ lập lên để gì? Để công kích một người nào đó, để chửi một thành phần nào đó, hoặc một cá nhân nào đó, một tổ chức nào đó, đạt được cái mục đích của họ thôi. Vì bây giờ luật pháp Việt Nam đặc biệt và công nghệ thông tin, những cái đó nó quy định nó vẫn chưa rõ ràng. Cho nên một người có thể thành lập để đến bao nhiêu cái nick ảo cũng được. Có trường hợp nó lập hàng vài chục, thậm chí hàng vài trăm cái nick ảo lên được. Đấy. Chúng ta không tỉnh táo cho nên đấy là nó mới xảy ra cái chuyện là hiện tượng mạng xã hội. Đưa ai lên thì người đó lên, dìm ai xuống thì người đó xuống. Tất nhiên, nếu chúng ta bình thường ấy, chúng ta là người tốt thì chúng ta gì? Vàng thật thì đâu có sợ lửa, đúng không? Thì cũng không sao. Nhưng mà trong cuộc sống, xin thưa các quý vị, chúng ta chưa phải là Phật Bồ Tát đó, thì ai cũng có những cái khiếm khuyết, những cái lỗi, hoặc lớn hoặc nhỏ. Lớn thì đương nhiên là xã hội không thể chấp nhận được rồi. Những cái nhỏ nhỏ có thể bỏ qua được. Những người ta thì bình thường đấy thì không sao. Những người ta muốn dìm thì lại thành gì? Thành nhà chết. Cho nên xã hội bây giờ nó cũng nhiều cái phức tạp. Có những người cầu bơ cầu bất, thậm chí là thành phần bất hảo trong xã hội, tự nhiên là thành được tôn lên sánh ngang với Bồ Tát, sánh ngang với thì tổ sư. Đấy. Mới buổi sáng cạo tóc, buổi trưa thì làm hộ pháp, làm Bồ Tát rồi, vân vân. Khổ. Vậy mà người dân cũng không nghe nhận ra. Vì sao? Vì cái định hướng, cái dư luận, định hướng trên mạng xã hội thông tin bây giờ nó cực kỳ là gì? Là mạnh mẽ. Cái quyền lực của mạng xã hội bây giờ phải nói là khủng khiếp. Chúng ta không tỉnh táo, không có trí tuệ, không có sự thẩm xét ở trong đó thì chúng ta rất dễ bị lôi cuốn vào cái guồng quay của cái làn sóng của cái mạng xã hội bây giờ các quý vị. Cho nên chúng ta thấy chính vì ở trong nội bộ tăng ni Phật tử chúng ta có một số người lệch chuẩn và có một số người bức xúc nói ra những cái tiếng lòng của mình. Mà bây giờ nói ra bây giờ là toàn nói ở trên mạng xã hội với nhau cả. Thế thì nguy hiểm. Cái thành phần chống phá, thành phần muốn diệt Phật giáo, họ lập ra rất nhiều cái nick ảo, họ vào, họ cứ thế họ bơm vào cho chúng ta. Chúng ta nghĩ là đấy là đúng rồi. Cho nên vào làm ầm ĩ cả lên, tự mình diệt mình. Trong kinh Phật gọi là trùng sư tử nhục là thế này đấy. Còn thật sự nói với các quý vị, những người tu hành chân chính, kể cả là Phật tử, chúng ta có nhìn thấy, có nghe thấy, chúng ta chỉ buồn thôi và chúng ta lướt qua thôi. thậm chí là chúng ta niệm cho cái câu bình luận là Nam Mô A Di Đà Phật lên đó thôi, và chúng ta lướt qua thôi. Các vị không tin về cứ xem những cái câu chửi bới á, nhục mạ đó, các vị cứ vào cái phần thông tin cá nhân của họ mà xem. Nick ảo chúng ta biết ngay. Nó không có những cái hoạt động thường nhật của họ ở trên đó. Nó đưa mấy cái bức ảnh, mấy cái hình ảnh vào đó rồi. Còn một vài cái comment toàn là chửi bới, lăng nhục tăng ni Phật tử, hạ nhục Phật giáo chúng ta mà thôi. Có rất nhiều, rất rất nhiều những cái việc làm tốt của tăng ni, của Phật tử chúng ta. Tại sao họ không chia sẻ? Họ không đưa ra. Ví dụ như Phật tử chùa A, chùa B đi làm từ thiện, xây dựng trường học, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn không nơi nương tựa, vân vân. Tuyệt nhiên không bao giờ họ đưa lên. Không bao giờ họ bình luận. Không bao giờ họ tán dương, họ khen ngợi những cái thiện ấy, cái việc tốt ấy. Chỉ có đưa những cái hình ảnh xấu, một vài những vị tăng ni lệch chuẩn, vân vân. Họ lên để họ tạo thành một cái dư luận, cái báo mạng để lấy cái dư luận cộng đồng, xã hội và quốc tế vào đó. Nguy hiểm vô cùng trong cái thế kỷ 21 này. Nếu chúng ta không có chính kiến, tăng ni Phật tử không có chính kiến thì nguy hiểm vô cùng các quý vị. Cho nên đấy, thầy đang nói về gì? Những đứa trẻ nó, một số những em bị bệnh trầm cảm là do gì? Dùng mạng xã hội, dùng đánh điện tử nhiều quá, không cân bằng được cái giờ giấc của các em nó, cho nên nó cũng sinh ra bệnh tật. Nhiều thứ sinh ra bệnh tật. Cuộc sống bố mẹ do mải cơm áo gạo tiền, đi làm cả ngày về rồi mệt, cho nên về cũng chẳng quan tâm đến con cháu nữa, con cái nữa. Có về mệt bố ôm cái tivi, mẹ ôm cái điện thoại, hoặc là bố một cái điện thoại, mẹ một cái điện thoại, ông cũng một cái điện thoại, bà cũng một cái điện thoại, anh nó cũng một cái điện thoại, chị nó cũng một cái điện thoại, và rốt cuộc là đứa nhỏ nó biết chơi với ai? Có cái bài toán khó, đi vào hỏi bố, bố bảo đi ra hỏi mẹ, đi ra hỏi mẹ bảo ra hỏi chị mày ấy, ra hỏi chị mày rồi, ôi trời tao đang bận. Nó biết hỏi ai? Một vài lần như thế, các vị nghĩ xem, đứa trẻ nó không bị sốc, nó không bị mất niềm tin vào bố mẹ, vào anh chị em trong gia đình mới là lạ. Cho nên nguyên do của căn bệnh trầm cảm của giới trẻ bây giờ ở đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và nhiều quốc gia trên thế giới nói chung, nó bắt nguồn từ cuộc sống nhiều lắm các quý vị. Chúng ta cần phải khắc phục những cái này cho chính gia đình của chúng ta. Các vị đến tham dự các khóa tu như thế này, nghe để mà gì, rút kinh nghiệm, để mà lo cho mái ấm gia đình của chúng ta. Dành một chút thời gian ngoài cái việc cơm áo gạo tiền để mà chăm sóc, bảo ban, dạy dỗ con cháu của mình. Vì các quý vị biết, tiền tài của cải, chức tước danh vị là quý đấy, nhưng mà không đi theo chúng ta được trọn đời và lâu dài đâu. Mà cái tài sản quý nhất của các Phật tử tại gia chúng ta đó chính là gì? Những đứa con trai, những đứa con gái, những đứa cháu nội, những đứa cháu ngoại của mình đấy các quý vị. Cả đời chúng ta lam lũ, chúng ta vất vả vì cái gì? Cũng vì con, vì cháu mà. Vậy mà chúng ta bỏ quên con cháu của mình đi á, thì cả đời chúng ta lam lũ vất vả chẳng có ý nghĩa gì. Khi tuổi già không có con hiền cháu thảo, xin thưa các quý vị, tiền có chất đống như núi cũng chẳng hạnh phúc. Công danh sự nghiệp trước đây có làm đến gì, xin lỗi các vị, có làm đến bộ trưởng, đến thủ tướng đi chăng nữa cũng chẳng có hạnh phúc. Gần đây tôi có biết một vị lãnh đạo cấp cao. Ngày xưa tôi cũng gặp và hay nói chuyện mấy lần. Cấp cao đấy nhé. thuộc Bộ Chính trị nghỉ hưu đấy, chứ không phải là đơn giản. Thậm chí là cấp cao rất cao ở trong Bộ Chính trị nữa đấy, chứ không phải là bình thường. Đã là Bộ Chính trị là cao rồi, nhưng mà rất cao trong Bộ Chính trị nữa. Các vị biết không? Vợ sống một nơi, con sống một nơi. Vợ chồng tuổi đã 80 rồi mà còn gì? Ăn riêng, ở riêng. Con trai cũng thế, cũng không ở với bố mà cũng chẳng ở với mẹ. Vậy chúng ta nghĩ xem, một đời phấn đấu vì đất nước, vì quốc gia, vì dân tộc, đem lại thái bình thịnh trị, cơm no áo ấm cho nhân dân, cho đất nước để làm cái gì, khi mà chính gia đình nhà mình 80 trên 80 tuổi rồi, vợ sống một nơi, chồng sống một nơi, vợ một nồi cơm, chồng một nồi cơm, con một nồi cơm, trong khi đó cùng ở trong một mái nhà. Có cái nỗi đau nào đau hơn nỗi đau như thế không các quý vị? Lãnh đạo đất nước, dân tộc thì làm rất là tốt, nhưng mà trong cái gia đình của mình thì gọi là ngồi thuyền chẳng cất nổi thuyền, là như thế vậy. Hay các cụ chúng ta có một câu nói là dao sắc không gọt được được chuôi vậy. Đau lắm. Cho nên thôi, Phật dạy chúng ta rồi, thiểu dục chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Tức là chúng ta biết thiểu dục, tức là ít muốn biết đủ, gọi là thiểu dục chi túc, tức là ít muốn biết đủ, tâm thường lạc. Đấy, chúng ta ít muốn biết đủ thì cái tâm của mình thường đi an vui và tự tìm thấy cái cội nguồn của hạnh phúc ở trong thiểu dục chi túc ấy. Làm gì thì làm cũng lựa vào sức mình, lựa vào trí tuệ và cái phúc báo của mình nữa, chứ đừng có ham công danh sự nghiệp quá mà quên đi cái hậu phương là cái gia đình của mình. Mình phải xác định đi làm vì ai. Ví dụ chồng đi làm thì ngoài việc quốc gia, dân tộc, đất nước ra thì còn phải vì vợ, vì con. Mà chẳng có thời gian để dạy bảo con cái, để cho con cái nó gì, nó như còn bố mà như đã mất bố rồi thì sớm muộn gì nó cũng gì, cũng hỏng thôi. Chúng ta không thể nghĩ rằng có tiền thuê ô xin về 2-3 ô xin rồi giúp việc rồi thế là gì, yên tâm. Có ô xin là gì, nó chăm sóc, nó tắm rửa, nó giặt giũ, nó quét dọn, rồi nó cơm nước cho gì, cho con mình rồi. Lầm đấy. Người giúp việc không thể thay cái địa vị làm cha của đứa trẻ, cũng chẳng thay địa vị làm mẹ của đứa con của mình được. Người giúp việc họ có thể chăm sóc, có thể yêu thương, có thể cơm nước, giặt giũ, quét dọn, lo về mặt gì, vật chất, và một phần nhỏ về tinh thần cho đứa con trai, đứa con gái của chúng ta. Nhưng không thể, thầy nhắc lại là không thể làm thay cái địa vị làm cha và làm mẹ cho đứa con của mình được. Cho nên ở đây các bạn trẻ trẻ, các vị còn trẻ trẻ, đang trong cái tuổi gọi là nuôi con, sinh con nuôi con, phấn đấu công danh sự nghiệp, vì dân vì nước nó là quý, rất quý. Đây là chân lý, đây là cái mục đích sống của tất cả nhân loại, cả xã hội và đất nước chúng ta. Nhưng đừng có quên rằng gia đình chúng ta mới là cái gốc, mới là nền tảng. Cho nên người xưa người ta, nhà nho người ta gọi là gì? Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chúng ta thấy không? Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Người ta đặt cái vấn đề tề gia, tức là gì? Tề gia tức là trong cuộc sống gia đình nó phải gì? Êm ấm, trên kính dưới nhường, hòa thuận. Ông bà, bố mẹ, con cháu trong một gia đình nó phải trên kính dưới hòa, yên ấm và hạnh phúc. Thì khi đó anh mới có thể gì? Có thể trị quốc được. Anh mới có thể bình thiên hạ được. Trong gia đình của anh mà không bảo được, không nói được, anh làm sao mà có thể trị quốc và bình thiên hạ? Cho nên người xưa tuy người ta dạy có thể đến mấy nghìn năm rồi, nhưng xin thưa các vị, nó vẫn gì? Vẫn đúng. Chúng ta nên lưu tâm cái đó. Nhà Phật thì chúng ta dạy là thiểu dục, chi túc, tâm thường lạc. Chúng ta phải ít muốn biết đủ. Phải thấy được rằng lúc nào cần phấn đấu và phấn đấu đến đâu. Cái phúc của chúng ta đến đâu. Cái trí tuệ chúng ta đến đâu. Để chúng ta làm, sức khỏe chúng ta đến đâu để mà phấn đấu mà làm. Cứ lo biệt để đi vì công danh sự nghiệp. Sáng tiếp khách, trưa tiếp khách, tối tiếp khách. Chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là tiền, tiền và tiền, quyền, quyền và quyền. Bỏ bê vợ con, bỏ bê gia đình, thì sớm muộn gì cũng nhận lại cái kết quả gì? Quá đắng mà thôi. Đó. Ai cũng có cái bản ngã riêng của mình. Ai cũng cho mình là tài, là giỏi, chẳng ai chịu thua ai. Vợ chồng ai cũng muốn gì? Muốn phấn đấu vì sự nghiệp, vì kiếm tiền. Chẳng ai muốn lo cho gia đình cả. Đổ hết cho gì? Người giúp việc. Thì chính những đứa con trai, đứa con gái yêu quý của mình dần dần trở thành một người xa lạ. Rồi một ngày nào đó, nó coi chúng ta như không phải là cha mẹ của nó. Bảo gì nó cũng cãi lại. Nó hùng hằng, nó vùng vằng và nó bật lại chúng ta khi nó mới 11, 12, 13, 14 tuổi, 15 tuổi. Đến 17, 18 tuổi nó không chỉ bật lại mà thậm chí đi, nó bỏ nhà ra đi luôn. Và thậm chí có khi bố nó giơ cái bạt dép đó, tát nó một cái rồi nó ẩy bố nó luôn. Thậm chí nó thượng cẳng chân, thượng cẳng tay với bố nó luôn. Cho nên gia đình chính là nền tảng trong cuộc sống này. Mong rằng các Phật tử chúng ta hãy cố gắng dạy con, khuyên cháu của mình làm sao nó cho nó tốt vậy. Đức Phật xuất hiện ở thế gian này với cái mục đích là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Tùy vào căn cơ, tùy theo điều kiện hoàn cảnh của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi quốc gia mà Phật Pháp du nhập vào một cách hài hòa, đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân sinh. Cho nên một số người họ nói rằng Phật giáo cần phải loại bỏ gì ra khỏi đời sống xã hội bây giờ. Xã hội bây giờ phát triển thì không cần Phật giáo nữa, không cần mấy ông sư đầu chọc nữa, vân vân. Xin lỗi các quý vị, nếu không có lợi ích gì cho đất nước thì đất nước đó tự nhiên gì loại Phật giáo ra khỏi đời sống văn hóa chính trị của quốc gia họ rồi. Nếu không có lợi ích cho nhân gian thì xin thưa các vị, Phật giáo đã gì? Đã tận diệt rất lâu rồi. Trên 2.500 năm nay, 2.600 năm nay, nếu tính Đức Phật 80 năm trụ thế nữa là gì? Trên 2.600 năm nay, Phật giáo của chúng ta vẫn tồn tại và phát triển. Tùy theo cái sự thăng trầm lịch sử của quốc gia đó mà có những lúc gì trầm xuống hoặc có những lúc mất đi, nhưng một thời gian sau thì lại được hồi phục và phát triển trở lại. Tùy theo có những bậc cao tăng xuất chúng xuất hiện ở thế gian, có những bậc pháp thân đại sĩ Bồ Tát Thánh Tăng tái lai vì mục đích báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Xiển dương chính pháp để cứu độ chúng sinh thì Phật giáo được hưng long. Cảm hóa được những vị quốc vương, những vị đại thần, những vị lãnh tụ, những vị lãnh đạo cấp cao của quốc gia đó. Tin và hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp thì giáo pháp của Đức Phật sẽ được gì? Truyền bá rộng khắp ở trong đất nước, trong quốc gia đó. Cho nên một ai đó mà nếu mà muốn khởi cái tâm ác, mà muốn gì? phá hủy Phật giáo, trong khi đó Phật giáo vẫn còn xuất hiện những bậc cao tăng, những bậc chân tu và những Phật tử thuần thành, thì cho dù họ có muốn phá đến đâu cũng chẳng phá được. Chúng ta cứ yên tâm, không phải lo. Chúng tôi không phải là cao tăng, cũng chẳng phải là người đắc đạo, cũng chẳng phải là La Hán hay Bồ Tát tái thế gì. Các Phật tử chúng ta, thầy nghĩ rằng phần lớn cũng là phàm phu học đạo thôi. Nhưng mà thầy thấy rất là vui trong thời gian đó, vài tuần vừa qua, cái báo mạng càn quét Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Nhưng thầy nhìn đại đa số Phật tử trong đạo tràng chúng ta giữ được cái tâm rất là kiên định và bình thản. Rất ít người lên chia sẻ những cái thông tin không đúng sự thật ở trên mạng xã hội. Thầy thấy đấy cũng là một cái niềm vui, an ủi. Mấy chục nghìn giờ giảng của thầy ở trên tòa giảng quả thật cũng không gì, không uổng. Hàng nghìn bài giảng ở trên các nền tảng sao mạng xã hội bây giờ quả thật cũng không uổng. Vì những Phật tử mà họ được nghe được cái giáo lý căn bản của Phật Pháp, họ biết đâu là chính Pháp, còn đâu là tương tự chính Pháp, nhưng không phải là chính gì? Chính Pháp. Vì những người xuất gia từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài chế định nhất thiết phải gì? Phải thọ giới thì mới được gọi là tăng, là đại đức, là tu sĩ của Phật giáo. Anh không thể tự mình cạo tóc đắp y cà sa lên mà bảo là gì? Bảo là A Nan, hay là bảo là hộ pháp, hay bảo là thánh tăng, là tổ sư, là Phật này nọ kia cả, các quý vị. Không có. Từ thời Đức Phật còn tại thế, Ngài đã chế định. Vì sao mà phải có thì người xuất gia phải có tam sư thất chứng. Tức là tam sư là có thầy Hòa Thượng, thầy Yết Ma và thầy Giáo Thọ A Xả Lê. Đấy là ba vị Hòa Thượng và bảy vị Hòa Thượng thượng tọa, gọi là thất chứng. Tức là ngồi đàn để chứng cho phải có gì? Tam sư thất chứng, tức là có 10 vị thầy truyền giới cho thì mới trở thành Sa Di, Sa Di Ni, Thức Sa Ma Na, Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni. Đấy là luật định. Giống như ở ngoài xã hội ấy, ví dụ như một ai đó muốn vào, muốn được kết nạp đảng, thì đầu tiên là cũng phải phấn gì? Phấn đấu, phải tìm hiểu. Phấn đấu, tìm hiểu mà thấy gì? Thấy cái lý tưởng của, ví dụ tôi nói ở Việt Nam chẳng hạn, thấy lý tưởng của Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập là vì gì? Vì mục đích là đem đến cái sự tự do, độc lập, giải thoát ách áp bức của nô lệ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Cái đây là cái đầu tiên đó. Cho nên bác mới khẳng định là gì? Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đấy, cái đầu tiên của gì? Cái cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc chúng ta gì? Thành lập lên Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là không có gì quý hơn độc lập tự do. Và sau khi được độc lập tự do rồi thì phải làm gì? Phải làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đúng không? Đấy, cái đích đến là như thế. Chúng ta thấy cái lý tưởng đó là hay, là phù hợp, là lợi ích cho gì? Quốc gia, dân tộc, đất nước. Chúng ta muốn gì? Cho nên chúng ta mới tìm hiểu về gì? Muốn trở thành một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để đóng góp cái công sức, cái trí tuệ, thậm chí là xương máu của mình cho đất nước này, cho dân tộc này, cho tổ chức này. Thì phải làm cái gì? Phải tìm hiểu. Tìm hiểu sau rồi, xong rồi chúng ta đi, chúng ta phải được gì? Được gọi là đầu tiên là phải được đi học cảm tình gì nhỉ? Học cảm tình đảng. Sau một thời gian học cảm tình đảng đó chính là cái thời gian để chúng ta thử thách, xem va chạm gần gũi với gì? Với những đảng viên, với các tổ chức chính trị xã hội, vân vân, ABC đó, để chúng ta xem có thực sự chúng ta có phù hợp để vào hay không, vào chúng ta có thực hành được các điều lệ của đảng không, vân vân ABC. Thì được một cái thì trong đó chúng ta mới đề xuất hay làm đơn xin gì, xin được kết nạp đảng. Xong tổ chức đảng thấy rằng qua một thời gian học cảm tình, đảng cái trường hợp anh A, anh B hay chị C này chấp hành rất tốt, rất có gì ý thức, muốn xây dựng, muốn đóng góp, muốn cống hiến cho tổ chức đảng và cho quốc gia, dân tộc, đất nước, xã hội vân vân, thì khi đó mới tiến tới một cái lễ gọi là lễ kết nạp gì, lễ kết nạp đảng. Và lễ kết nạp đảng đó thì phải đối trước lá cờ không phải lá cờ tổ quốc, lá cờ của gì, lá cờ đảng. Kết nạp đảng thì đối trước lá cờ đảng gồm có cái búa gì, cái búa liềm đó. Việt Nam chúng ta kết nạp đảng mà có lá cờ đấy, đấy, đối trước cái lá cờ đó và thề trung thành bao nhiêu điều, bao nhiêu lời thề của một đảng viên. Chúng ta thấy không, có ai tự phong cho mình là đảng được đâu. Ở ngoài xã hội phải có cái tổ chức như thế cơ mà. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta tự qua đây, chúng ta tự suy luận và tự tư duy, tự quán chiếu và tự biết được rằng đâu là gì? Là người xuất gia, đâu là một vị tăng, đâu là một vị tu sĩ và đâu là một vị gì? Tương tự như tu sĩ. Các vị về đọc quyển Phát Bồ Đề Tâm Văn của tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông Phật giáo Trung Hoa là ngài Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư, sẽ thấy nói rất rõ đâu là chính, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, đâu là tăng sĩ Phật giáo, đâu là tu sĩ Phật giáo và đâu là gì tương tự là giải danh tu sĩ Phật giáo. Cái gốc nó đã không phải là đúng rồi, thì cái ngọn nó có phải không? Không. Chỉ là cây ghép mà thôi. Mà cây ghép thì nó có cho ra cái quả thật của nó không? Ví dụ là cây mít mà chúng ta ghép vào đó là cái gì? Cái cành gì? Cành bưởi. Nó cho ra quả gì? Các quý vị, gốc thì là mít, ghép vào đó là cành bưởi, nó cho ra quả gì? Quả bưởi hay quả mít? Chắc chắn là quả bưởi, chứ không thể ra quả mít được. Mặc dù gốc là mít nhưng cành là bưởi, cho dù nó chúng ta có bảo rằng là gốc mít mà, đó là đây là gốc mít mà, tại sao lại gọi quả này là quả bưởi? Vì nó mọc cái gì, nó trổ và nó mọc trên cây gì, nó đơm trái trên cây mít cơ mà. Nhưng không, xin thưa các quý vị, nó chỉ là gì, lai căng và ghép tạo mà thôi. Do gì? Do cái bàn tay và khối óc trí tuệ con người chúng ta tạo ra cái cây ghép đó. Cho nên tuy nó mọc ở trên cây mít nhưng nó không phải là quả mít, mà nó là quả bưởi hay quả bồng hay quả chôm chôm hay quả măng cụt hay thậm chí là quả gì, quả rất độc nào đó. Xin thưa các quý vị, mạng xã hội bây giờ nó cũng tương tự như thế. Nó có thể tấn phong một người nào đó lên để thành Phật, thành Bồ Tát, thế là tổ sư, thế là thành kim cang hộ pháp, chỉ bằng một cái gì? Một vài tiếng đồng hồ, một cái nhấn nút like share với nhau thôi, tự nhiên ầm ầm lên thành Bồ Tát, thành kim cang, thành hộ pháp, thành an hết với nhau, đau lắm. Chúng ta biết rằng tu tập nó phải có gì? Có thứ lớp, có tuần tự. Các Phật tử chúng ta nghĩ đi, mình đã quy Tam Bảo tụng kinh niệm Phật đến 20-30 năm nay, thậm chí là thay đến mấy quyển kinh rồi. Thay đến mấy quyển kinh là sao? Tức là mình tụng kinh thuộc lòng đi rồi. Thay hết vài quyển kinh rồi mà chúng ta thấy chúng ta sở học sở tri của chúng ta vẫn chưa được là bao, thậm chí thuộc lòng một vài bộ kinh rồi nhưng vẫn chưa thấy thấm vào đâu cả. Này chả biết cái gì, chưa biết một cái gì luôn. Vừa lúc sáng đến cạo tóc buổi chiều lại thành gì? Thành hộ pháp, thành bồ tát, thành kim cang, thành tôn giả này, tôn giả nọ, tôn giả kia hết rồi, đau lắm. Đấy, vậy mà họ cứ suy tôn lên cho là gì? Là chính pháp. Còn các sư ở trong chùa bây giờ ấy, họ bôi bác cả đức pháp chủ rồi. Đấy, đức đệ tứ pháp chủ họ cũng bôi bác rồi, họ bảo là thế này thế nọ thế kia rồi. Nhưng tất nhiên với các cụ lớn thì họ không chưa dám chửi đến cái mức thô tục. Còn với chúng tôi này là họ chửi hết. Những vị bé bé cho chúng tôi này chửi tuốt tuột tuột luôn. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên bây giờ thời đại 4.0, 5.0 vân vân này đó, mạng xã hội nó phát triển như vũ bão thế này, các Phật tử chúng ta nghe pháp cũng phải lựa chọn, phải có chính kiến ở trong đó. Nhà Phật không dạy chúng ta không cấm chúng ta là gì? Là giao lưu, trao đổi, học hỏi các kiến thức. Nhưng chúng ta phải biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Các vị cứ về đọc cái quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Tỉnh Am Thật Hiền Đại Sư cho Thầy. Các quý vị sẽ thấy hết. Đâu là gì? Sư, đâu là không phải là sư, đâu là tương tự của sư, đâu là giả sư, và đâu là gì? Là thầy, đâu không phải là thầy, đâu là người xuất gia thật, đâu là người xuất gia chỉ tu trên gì? Trên cái đầu tròn áo vuông, tức là tu cái đầu gì? Cái đầu cạo tóc và cái tấm cà sa đắp trên mình. Đấy, đọc cái quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, nó như cái gương chiếu yêu á, nó phản chiếu tất cả cái đời sống xã hội của tăng ni, của Phật tử và của chính bản thân chúng ta. Điều quan trọng thầy nghĩ là nó phản chiếu lại chính cái bản tâm chúng ta, xem chúng ta đã tu được chưa, tu đúng không, tu trúng không, tu chuẩn không, hay là chúng ta chỉ thích đi gì, đi bới móc những điều sai, điều lỗi, điều mắt thấy tai nghe của chúng ta đối với người khác, hoặc là nghe một người nào đó nói xấu về một người nào đó. Chúng ta vào, chứ thế vào là gì? Bấm nút là chửi thôi, còn không biết là có sự thật hay không sự thật. Đấy. Nhưng không nghĩ lại mình đã làm được cái gì chưa? Mình đã tu được cái gì chưa? Đem lại lợi ích gì cho đạo pháp, cho dân tộc chưa? Cho chúng sinh chưa? Cho xã hội chưa? Không. Không xem lại ở chính mình, mà chỉ thích đi chỉ trích và mắng nhiếc người khác thôi các quý vị, đi dạy đời người khác thôi. Thì cái này chúng ta phải xem lại. Học quyền đã Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn, chúng ta mới thấy được mình đang tu ở trong giai đoạn nào, ở trong cái thành phần nào, ở trong cái lời dạy của đệ Bát Tổ Thật Hiền Đại Sư đấy các quý vị. Về tìm nhé, tới đây thầy sẽ cho in cái bộ đó ở trong đạo tràng, chúng ta sẽ cho in tái bản và in cái bộ đó. Chưa in cái bộ đó, sách hơi dày, nhưng mà cái quyển sách đó để cho chúng ta phân biệt thật giả trắng đen, kể cả là sư xuất gia có chứng điệp, có gì, có chức sắc trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ mà không chuẩn, chúng ta cũng gì, cũng nhìn thấy ngay. Vì cái đó là một cái gì? Cái quyển Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn của Tổ là chính là gì? Là cái gương sáng, sáng trưng, sáng tất cả các sự vật có hình có tướng đi qua đều bị gì? Đều bị chiếu rõ lên ở trên đó. Và tất nhiên chúng ta đi qua cái gương đó cũng chiếu gì? Cũng chiếu rõ chúng ta ở trên đó. Chứ không chiếu người khác đâu mà chiếu gì? Chiếu tất cả, trong đó chiếu cả gì? Chính mình. Và thầy nghĩ là người tu chúng ta phải đầu tiên là phải chiếu gì? Phản quan tự kỷ, bổn phận sự. Chiếu lại chính mình đã. Chiếu lại những lời ăn tiếng nói, chiếu lại những cử chỉ hành động, chiếu lại những gì? Những sự tu tập của chúng ta hàng ngày có tinh tiến hay không? Hay là hôm qua phát nguyện lần này con phải tụng kinh gì? Tụng hết 21 ngày, phải chọn bộ kinh Địa Tạng 21 ngày. Mỗi ngày là tụng một bộ. Phát nguyện vừa mới hôm qua, thời tiết nó còn man mát, mới 28-30 độ. Ngày hôm sau thời tiết nó báo lên gì? Lên 38-40 độ. Ôi trời ơi, nóng thế này lên lại còn mặc cái áo dài nữa. Thôi thôi thôi, tu thì tu, chẳng tu thôi. Trước đây mình chưa tu có chết ai đâu, đúng không? Trước đây mình chưa tu có chết ai đâu. Mà phát nguyện thì mình mấy lần rồi, mình phát nguyện mình bỏ dở dang thì cũng có làm sao đâu. Gia đình vẫn bình an, vẫn vô sự, vẫn bình thường. Cho nên thôi, nóng quá nghỉ mấy hôm man mát rồi tu. Đấy, phản quan đó, tự kỷ, bản phận sự chính là ở chỗ này. Mình phát nguyện nữa, tu nhân tích đức hành thiện, phát nguyện là trì kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Nhưng thời tiết nó mới thay đổi một chút thôi, đã gì? Đã thoái rồi. Thậm chí là mới nhức đầu, đau bụng một tí thôi, đã gì? Đã lấy cớ là gì? Ốm và thoái rồi các quý vị. Đấy, hãy nghĩ lại mình. Đừng có đi Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, thầy rất là tôn trọng ngài. Ngài có một cái bài giảng rất hay. Ngài nói rằng gì? Đừng nhìn vào lỗi người, hãy tự nhìn lỗi mình để mà sửa. Đó mới là người tu. Còn chúng ta chỉ đi nhìn người khác để phán xét ra thì chưa phải là người tu. Để các Phật tử chúng ta nhớ cái điều đó. Nó chỉ làm chúng ta tăng thêm phiền não, tăng thêm nhiễm ô ở trong tâm mà thôi. Đấy. Trở lại câu hỏi của Phật tử này, thầy xin trả lời gì? Phật tử này muốn cho cháu của mình được bình an, mạnh khỏe, trở lại bình thường như những đứa trẻ khác. Thì thầy khuyên là phải đi bác sĩ, hoặc gọi bố gọi mẹ nó về. Chúng mày sinh con ra, chúng mày phải có trách nhiệm. Nếu mà bố nó chưa đi bước nữa, mẹ nó chưa đi bước nữa, thì bảo tao lên chùa Khai Nguyên, tao đưa câu hỏi thầy, bảo là chúng mày phải có trách nhiệm với con chúng mày. Chúng mày phải về với nhau chung một mái nhà để dạy bảo con của chúng mày. Chúng mày không thể sinh con ra rồi bỏ cho tao gì, tao nuôi hộ mày. Tao cũng 70 tuổi rồi, tao lấy đâu sức khỏe, lấy đâu trí tuệ, lấy đâu thời gian để mà chăm con mày suốt nữa. Đấy, nếu nó chưa đi lập gia đình phải gọi chúng nó về, bảo là lên thầy thỉnh thầy đưa câu hỏi thầy hướng dẫn, và phải về với nhau, phải có trách nhiệm để nuôi con, nuôi cái vậy. Có như thế, làm được như thế, có thể dần dần cháu nó được an ủi, được cái tình thương bao bọc của bố mẹ, có khi nó lại gì? Nó lại khỏi đấy. Chứ còn đem đi bác sĩ mà cái gốc của nó vì chuyện tình cảm gia đình sứt mẻ, vợ chồng bố mẹ của nó mà nó như thế, thì xin thưa các quý vị, có cho đi giáo sư bác sĩ tâm lý giỏi nhất, tiêm và uống truyền các loại thuốc gì đắt nhất trên thế giới cũng không giải quyết được cái gì. Có lên chùa thỉnh hàng ngàn vị tăng, hàng vạn Phật tử chung quanh để tụng kinh, để hồi hướng cho cháu nó gì, cũng không có ý nghĩa gì vậy. Xin thưa các quý vị như thế. Đây là tôi thì tôi nói thật, nói rất thật lòng đấy. Còn tin hay không là ở các quý vị. Mà đây là những lời nói gì? Rất thật lòng. Còn đừng có đi xem, đi cúng, đi cầu gì mà tốn tiền ra, tiền mất tật mang. Cũng đừng có mang đi hết viện này, đến viện nọ, hết bác sĩ này đến giáo sư nọ là gì, mà tiền mất ra tật mang. Các cụ ngày xưa gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Bệnh của nó ở đâu thì chúng ta phải chữa ở đó thì nó mới gì, mới khỏi. Đau bụng mà cứ đi chữa gì, cứ đi chữa đau răng thì làm sao mà khỏi đau bụng được. Hoặc bệnh thấp khớp mà cứ đi uống thuốc đi ngoài thì làm sao mà khỏi cái bệnh thấp khớp được các quý vị. Hay bị bệnh đi ngoài mà uống thuốc gì, uống thuốc Alagin, Panado thì làm sao mà khỏi được cái bệnh gì Tào Tháo đuổi được các quý vị. Cho nên người trí thì phải tùy bệnh mà cho thuốc, vậy không có để lại hại người ta ra. Câu hỏi thứ hai, Phật tử này hỏi là 2 năm gần đây con có bán vàng mã và các đồ thờ. Con kính mong thầy giảng giải cho con biết, có phải con bán vàng mã mà cháu con vẫn không đỡ bệnh không ạ? Cái này thầy không biết, tí nữa lên Tam Bảo hỏi Phật xem Phật trả lời như thế nào. Nếu hỏi Phật mà Phật bảo có phải đúng như vậy không, mà Phật gật đầu thì đấy là đúng. Nếu Phật không gật đầu, Phật yên lặng, có nghĩa chúng ta phải tự đi tìm câu hỏi, tự đọc ở trong quyển Nhân Quả Báo Ứng để mà tìm câu trả lời. Thầy trả lời ở đây bình thường như trước đây thì thầy sẽ trả lời câu này ngay. Nhưng bây giờ mà trả lời thì lắm chuyện lắm. Các vị biết làm sao không? Dạo này ở trên mạng xã hội nó phân ra hai cực. Một cực là ủng hộ các sư. Một cực là gì? Phản đối các sư. Cho nên lời nói nào mà nó mang tính chất là gì? Nó nhạy cảm hoặc là nó gì? Nó chung á, thì nó sẽ dễ phân ra giữa hai bên gì? Giữa hai bên, bên thì ủng hộ, bên thì bài xích. Cho nên lại gây ra cái bão mạng xã hội. Thì tội cho những người có tâm đạo và làm mất đi cái phần công đức cho những người gì? Những người chưa có tín tâm vững chắc và tam bảo vậy. Cho nên cái câu này thầy tạm thời không được trả lời ở tại đây. Xin hướng dẫn cho Phật tử này cứ lên tam bảo mà hỏi Phật đấy. Và đi về đọc cái quyển nhân quả báo ứng ấy. Để mà học mà tu, chí thành chí kính, dần dần tự mình sẽ tìm được lối gì? Lối thoát mà thôi. Con thành kính tri ân công đức của thầy nhiều ạ. Con kính chúc thầy thân khỏe tâm an và luôn là ngọn đuốc để xoay đường chỉ lối cho chúng con trên con đường giáo lý của Phật Đà đến bến bờ giác ngộ và giải thoát ạ. Viết cũng hay phết đấy chứ. Viết hay phết đấy. Thế mà không có câu hỏi, không tìm được câu hỏi mà tự trả lời cho mình. Hỏi lên đây. Bình thường ngày xưa thì trả lời câu này rất bình thường các vị. Đấy, hôm qua tự nhiên có thầy gọi đến, có một thầy gọi đến. Ông chưa thấy Phật giáo dạo này gặp cái pháp nạn lớn rồi mà ông còn gì? Còn lên ông giảng về cái vấn đề cúng bái dâng sao giải hạn gì nữa để cho gì? Họ cắt ghép, họ chửi các thầy. Từ trong nội bộ chúng ta lại đi nói nhau như thế thì làm sao mà bên ngoài họ không nói? Thế mình bảo quái lạ. Thế mình bảo là tôi có nói thầy nào đâu nhỉ? Con có nói thầy nào đâu? Thế gửi cho con xem cho nè. Thế người ta gửi cho thầy xem cái clip thầy giảng từ năm 2017. Từ cái khóa lễ cầu an năm 2017. Thế bây giờ họ cắt và họ đưa vào mấy cái hình ảnh của mấy thượng tọa, mấy quý thầy á. Nào là thầy Nhật Từ nào, thầy Trân Quang này, thầy Thái Minh này, thầy Minh Pháp này, thầy Thanh Cường này, đâu ạ, 4, 5, 6 thầy ấy. Họ đưa hình ảnh của 5, 6 thầy lên chung quanh. Xong họ đưa một cái đoạn thầy giảng từ năm 2017 vào đó. Thế là nó xảy ra cái chuyện này, tranh cãi và bình luận. Bên thì bảo là phải tu như cái ông sư ở chùa Khai Nguyên mới là tu. Còn người thì bảo là chắc gì ông ấy đó là tu. Gọi là miệng thì nói như thế nhưng có làm được thế hay không? Rồi xảy ra cái chuyện gì? Nó vào nó bình luận ầm trên đó. Rồi các thầy bảo, một số thầy nghĩ là tại ông Thịnh ông gì? Ông mới đi vào ông vạch áo cho người xem lưng vân vân ABC. Nhưng thực tế những cái bài giảng đó nó rất là lâu rồi. Ngày xưa thì nó bình thường các quý vị. Nhưng bây giờ thì nó lại trở thành gì? Cái vấn đề nóng trên mạng xã hội. Mà họ lại đưa vào, họ cắt ghép và họ làm cho giữa trong nội bộ tăng ni với tăng ni gì? Gọi là hiềm khích với nhau. Đây là một cái mà cực kỳ nguy hiểm. Cho nên thôi những cái vấn đề gì mà nó gọi là nó nhạy cảm, nó chung chung quá, bây giờ các Phật tử cũng hoan hỉ cho. Thầy thì không sợ cái chuyện đó đâu. Nhưng mà sợ là mất đi cái tâm bồ đề của một số người chưa gì? Họ chưa có niềm tin vững vàng. Và cũng tội lỗi cho những người gì? Vào để bài xích tam bảo, bài xích Phật giáo. Thầy không muốn vì cái lời giảng của thầy mà khiến cho nhiều người mất đi cái tâm bồ đề, mất đi cái tâm thanh tịnh, an lành, tốt đẹp mà họ đã và đang có vậy. Còn các quý thầy khác giảng như thế nào thì mình cũng không phải là có quyền lực gì hay là có cái gì đó để ngăn cấm người ta. Nhưng ít nhất thì mình cũng tự tránh cho mình và tự tránh cho gì? Cho người khác là chính. Còn mình thì người ta chửi mình cũng được, không có sao đâu. Người ta chửi suốt rồi mà. Miễn là mình sống làm sao đó cho không hổ thẹn với mình, hổ thẹn với tam bảo, với hổ thẹn với gì? Với dân tộc, với đất nước và với tín đồ Phật tử là được. Còn làm đẹp lòng tất cả mọi người khó lắm các vị. Chúng ta cũng thế. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở Long Biên, con được các bạn đồng tu gieo duyên nên con đã đến chùa Khai Nguyên 3 lần rồi. Hôm nay con xin thầy bố thí cho con hỏi một câu ạ. Đến 3 lần rồi, hôm nay mới đưa một câu hỏi lên đây. Không chỉ một câu mà liếc liếc ra đây là 2 câu rồi. 2 câu hỏi. Một, câu 1: chồng con chết cách đây 8 tháng. Đến ngày 30 Tết, gia đình đi tảo mộ, thấy mộ kiến đùn lên trên mặt mộ. Con còn lấy đồ chọc xuống và bồi thêm đất để trồng cây hoa. Đến Thanh Minh ra, mộ thì đất đùn lên còn cao hơn. Cháu con nó hỏi ông thầy thì ông thầy bảo thế là tốt, nhưng mà cháu mua một miếng ở bên cạnh, không sợ họ mà đào bên cạnh thì bị động, thì lại bất lợi cho gia đình. Thầy còn bảo mua nhưng không được sử dụng, cứ để đất đùn sang bên cạnh. Câu thứ nhất, đến đây là hết. Câu thứ đấy, đến đây là hết. Thầy cũng chả biết Phật tử này đang kể chuyện này đang hỏi. Chắc cái ý là muốn hỏi là như thế là tốt hay là xấu, đúng hay là sai, ABC gì đấy, đúng không? Lời của ông thầy, ông thầy nói là ông thầy thôi. Không biết là thầy chùa hay là thầy cúng, thầy pháp ở bên ngoài, đây không nói rõ. Nhưng qua câu, qua cái lời chia sẻ tự sự của một Phật tử này thì đúng hơn. Nói là câu hỏi thì nó chưa đúng. Nó một lời trần thuật, tâm sự, tự sự ra đây. Nhưng ý thầy nghĩ là chắc là muốn hỏi xem đây là tốt hay là xấu. Việc đó là tốt hay là xấu đấy. Xin thưa các quý vị, ví dụ là Phật tử nói là chồng của Phật tử này mất 8 tháng đem chôn, đến ngày 30 Tết thì đi tảo mộ thì thấy cái tổ kiến nó đùn lên, cho nên á Phật tử này đem gì, đem chọc, đem lấp nó xuống để trồng cây hoa lên đó. Và đến ngày Tết Thanh Minh, Thanh Minh là mùng mấy tháng 3? Mùng 3 tháng 3 vừa qua. Thì đi ra xem gì thì cái đống mối đó, cái đống kia, cái tổ kiến đó, cái đùn, nó đùn lên gì lại còn to hơn thế nữa. Để cháu đi xem thì ông thầy ông bảo là phải mua một cái miếng đất bên cạnh, nhưng không được làm cái gì, không để sợ họ đào bên cạnh thì sợ là đồng mồ động mả không tốt, vân vân, ABC. Đấy. Mua nhưng không được sử dụng, cứ để nguyên như thế. Còn là mua để tránh ấy, người bên khác họ đặt mồ đặt mả hay là họ làm cái gì ở bên cạnh thôi, nó động thôi, vân vân. À, thì thôi, thì có tiền mua thì cứ mua. Trước mắt cái để đấy. 100 năm nữa mình mất thì bảo nó để mình nằm đấy. Cũng được, có sao đâu, đúng không? nói vậy thôi các quý vị. Cái vấn đề tổ mối hay là tổ kiến mà nó đùn lên trên cái ngôi mộ, đấy là chuyện bình thường, rất bình thường. Chúng ta cũng đừng có lầm tưởng đấy là cho là mộ pháp. Vì ở dưới, chúng ta biết là đi chôn cái nơi đất đồi, đất gò, đất đồi mà thì mối rất là nhiều. Thì nó đùn lên là chuyện bình thường, hay là một cái tổ kiến mà nó chạy mưa rào hay cái gì đó, chạy nước, chạy mưa rào, nó tìm thấy cái nơi đất hỏng, nó vào nó làm tổ ở trong đó, cái nơi cái mộ vừa chôn ấy, thì đất hỏng nó vào nó làm tổ trong đó, và nó gì, đương nhiên kiến nó làm tổ thì nó phải đào, phải bới và phải đem cái đất ra. Mà đem đất ra thì đương nhiên nó sẽ đùn lên, đùn đất mới lên thôi, đấy là chuyện rất bình thường. Thôi chúng ta là người tu Phật tử vi hỷ xả. Thôi người còn sống đem lại lợi ích cho chúng sinh là cái quý, mà chết rồi mà còn gì, còn đem lại lợi ích cho chúng sinh được thì càng quý nữa. Đây là người học Phật chúng ta, chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Người thân chúng ta mất mà bây giờ có tổ kiến hay tổ mối nó làm tổ lên ở trong cái khu mộ đó, trên ban trên đó gì, để nó sinh sống, coi như là gì, gọi là chúng ta hành Bồ Tát đạo đi, đem lại lợi ích cho chúng sinh được bao nhiêu thì quý bấy nhiêu. Chúng ta cũng chớ có gì đi lấy nước sôi mà đổ vào đó mà giết nó, hay cũng chớ có gì, chớ có ngày nào cũng ra để đốt để giết nó làm, để bắt để giết nó làm cái gì, kệ nó. mà cũng chẳng phải nặng nề đến cái việc đó làm gì, đi xem đi xỏ, người thì bảo là không tốt, người thì bảo là mộ phát tốt, người bảo mộ phát tốt thì họ lại bảo cho làm một cái đàn lễ cho nó tốt hơn, lại vài chục triệu ở như chơi, tiền mất là tật mang. Người thì bảo là không tốt phải làm một cái lễ tạ đi, đem đổ nước sôi, đem giết sạch những con kiến ấy đi, thì là một người đệ tử Phật tử tại gia mà sát sinh hại vật nhiều như thế, cho dù những con kiến nó nhỏ nhưng nó cũng có gia đình, cũng có vợ con, cũng có họ hàng, cũng có tông môn quyến thuộc, cũng ham sống sợ chết. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên nếu không phải là Phật tử, chưa phải là người tu, thì làm thế nào đó là việc ở ngoài xã hội, chúng tôi không dám tham gia đóng góp ý kiến gì. Nhưng đã là một người tu, đã là một Phật tử, đã là một con người con Phật tại gia, thọ tam quy và năm giới rồi á, là một người con Phật ở tại gia, mặc dù chúng ta chưa được giải thoát ngay trong cuộc đời này, nhưng chúng ta đang trên bước đường để tầm cầu chân lý và tầm cầu giải thoát, tu nhân tích đức hành thiện để đóng bè tập phúc, góp từng chút công đức để niệm Phật, để cầu sinh Tây Phương, thì phải biết gì? Tích phúc vậy các quý vị. Cho nên cứ về tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm ăn bình thường, dạy con khuyên cháu, cho nó sống gì? Có nhân, có nghĩa, có hiếu, có đễ. Như vậy là tốt rồi. Nghiệp nào rồi cũng sẽ được qua đi. Mà thậm chí mà tu tốt á, khi vừa nhắm mắt xuôi tay A-di-đà Phật hiện ra trước mắt, cười tươi phóng đại quang minh, giơ cánh tay vàng nói là thiện tai này nữ nhân, này thiện nữ nhân kia, ngươi thật là gì? Ở trong cõi xa bà kham khổ, có năm cái trược, tức là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược và mệnh trược chung này, mà ngươi gì? Ngươi tinh tiến, khéo tu, khéo giữ, khéo hành trì, khéo tích đức hành thiện, khéo niệm danh hiệu của ta, khéo muốn phát nguyện cầu sinh về cõi nước của ta. Nay gì? Mệnh của ngươi đã hết, mạng ngươi đã tận, mệnh ngươi đã hết, ngươi đừng có bám chấp vào cái gì vào thế giới này nữa, hãy đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới với gì? Với ta. Nói như vậy xong liền là gì? Thấy mình quỳ gối chắp tay, hoặc mình đứng trang nghiêm chắp tay, hoặc mình ngồi tính tọa kiết già hoặc bán già, trang nghiêm ở trên bông hoa sen vàng chói, quang minh rực rỡ ở ngay dưới gì? Ngay dưới chân Phật. Sinh tâm vui mừng, hoan hỷ, tín Phật và muốn về Tây Phương. Ngay trong khoảng sát na ấy, Đức Phật vừa quay lưng, ta cũng gì? Đi theo quang minh của Phật. Chỉ trong một sát na rất ngắn thôi, ta ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên người tu của chúng ta chớ có quá đắm chấp vào những vật dụng, những của cải danh vọng ở thế gian quá làm gì. Chúng ta dùng nó đấy, dùng nó để làm các phương tiện, để tu nhân tích đức hành thiện, để nuôi sống gia đình, để làm các việc có ích cho cộng đồng, cho xã hội, vân vân. Nhưng đừng có gì tham đắm vào nó quá, mà phải gì biết buông xả đúng lúc, đúng nơi, đúng thời, đúng xứ, thì mới đem lại lợi ích cho gì? Cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội, cho Phật Pháp, cho Tam Bảo và cho gì? Chính chúng ta vậy. Cho nên Phật tử này thầy khuyên rằng thôi, chẳng cần phải tìm hiểu đấy là gì, là mộ kết hay là gì, hay là không phải là mộ kết, đấy là xấu hay là tốt cả. Chỉ cần là gì? Tu tập cho tốt, làm việc thiện cho tốt, dạy con, khuyên cháu cho tốt là thầy nghĩ là gì? Là ok rồi, đúng không? Đi học mấy năm, học tiếng Anh cũng khá nhiều, nhưng nói được mỗi câu là gì? là ok thôi. Câu thứ hai Phật tử này hỏi, nhà con đang ở trên đất bố mẹ chồng cho, nhưng con xây lên không nghĩ đến đằng sau nhà là cái miếu thờ gần 100 năm trước kia. Miếu thờ chỉ có gia đình con, nhưng cúng gia đình con cúng, nhưng giờ có cả ông thầy cũng đến, và còn có cả khách thập phương nữa, và cả làm lễ rồi gọi vong nữa. Con xin thầy giải đáp giúp con. Xin thầy, con xin tri ân công đức của thầy. Câu thứ hai Phật tử nói rằng đất bố mẹ cho, ngày xưa làm nhà không để ý về đằng sau nhà có cái miếu. Cái miếu ngày xưa thì chỉ có gia đình nhà thờ cúng, rồi bây giờ có cả hàng xóm đến thắp hương, có cả ông thầy cúng đến đó để cúng, mà thậm chí có cả gọi vong gọi hồn gì gì đó nữa. Thầy nghĩ rằng cái miếu ở trong đất trong gia đình nhà chúng ta cũng không nên mở mang ra cho người ta cúng bái gọi vong gọi hồn, tự nhiên lại dần dần lại rước họa vào thân. Chúng ta chỉ thành tâm đèn nhang hương khói lễ bái mồng một ngày rằm ngày tuần ngày tiết, quét dọn cho sạch sẽ, thanh bông hoa quả trang nghiêm thành kính là được. Thì thầy nghĩ rằng nếu các ngài thần linh thổ địa, thần trầm, thần cây, thần cối, thần đất, thần gò, thần vân vân đó, chúng ta thành tâm là các ngài hoan hỷ rồi. Thế bây giờ đất chật người đông, nếu không làm nhà như thế thì không có chỗ mà ở, thì thôi cũng phải hoan hỷ thôi, biết làm thế nào. Quan trọng nhất là chúng ta gì, tâm thành, đừng bỏ những cái đồ bẩn thỉu rác rưởi vào nơi đó mà thôi. Chứ còn bảo là cho dân làng đến lễ bái, rồi thậm chí là còn gọi vong gọi hồn ở đấy, thầy nghĩ là cái đó nên xem xét. Dân họ đến lễ bái, hàng xóm họ đến thắp hương bằng một ngày rằm hay có lễ gì, họ mua phẩm oản nải chuối hay là cân hoa quả, bó hương, cây dầu, ấm nước ra lễ các cụ thì thầy nghĩ rằng cũng được. Nhưng tránh cái tình trạng để cho ông thầy cúng chập chập trang trang gọi hồn, gọi quỷ ở đó, nguy đấy. Nếu mà trong phạm vi cái miếu của gia đình chúng ta quản lý thì tốt nhất là cắt cái vấn đề ông thầy cúng đến chập trang gọi hồn, gọi vong kia đi. Mình chỉ là phục vụ tín ngưỡng thành tâm bình thường thôi. Dân làng họ có công có việc, họ ra thắp hương mồng một ngày rằm hay ngày lễ ngày Tết rồi thì chúng ta cũng tùy hỷ cho họ thắp hương bình thường, nhưng tránh cái việc gọi hồn, gọi cúng vong, gọi ma, gọi quỷ ở chỗ đó thì thầy nghĩ không tốt đâu. Đấy là lời giải thích và lời khuyên của thầy. Còn làm như thế nào thì tùy vào các quý vị. Phật tử nó hỏi, Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở đạo tràng Phổ Tế Thường Tín. Con có một câu hỏi mong thầy chỉ dạy. Khi người sắp lâm chung, cần mua sắm những vật dụng gì cho người ở lâm chung? Các vị nghĩ xem lúc này cần mua gì? Người ta sắp lâm chung rồi còn cần mua gì các quý vị? Hỏi xem. Lúc đó vào hóp vào tai xem, cụ ơi, bây giờ cụ cần ăn cái gì để cháu đi mua? Thế lúc đó người ta ốm sắp chết, người ta bảo, tao bây giờ tao cần ăn gì, một cân thịt lợn luộc. Thầy đi mua cân thịt lợn luộc cho họ hay sao? Hay là lúc đó họ bảo là, tao thích mặc một cái bộ quần áo gì, một bộ quần áo dài thật là đẹp, cũng đi mua hay sao? Vân vân. Cho nên theo thầy, đây là theo cái thiền kiến, thiền nghĩ của thầy nhé. Cái người ốm sắp lâm chung, trong kinh Phật dạy, các tổ giảng, Ấn Quang Đại Sư cũng giảng rất rõ, mà Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài dạy cũng rất là sâu. Ngài nói người sắp lâm chung làm gì tốt nhất cho họ? Đó chính là niệm A Di Đà Phật. hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Mình gọi là trợ gì? Trợ niệm cho họ đấy các quý vị. Lúc đó Hòa Thượng nói là tụng kinh cũng không tốt bằng gì? Bằng niệm Phật. Húc là ốm đau á, mà họ còn khỏe khỏe, còn hiểu biết, còn nhận thức, mà họ muốn được nghe kinh á, thì chúng ta tụng kinh thì lợi lạc. Còn lúc mà họ ốm đau đây, nói là đến ốm sắp, đến người nói là người sắp lâm chung, tức là họ thở dốc nữa rồi. Họ thở dốc rồi, lúc đó mà bảo họ còn ngồi nghe cả bộ kinh Địa Tạng đến mấy tiếng đồng hồ thì thôi, chắc có khi họ là sinh tâm biển não thêm. Cho nên á, Phật tử chúng ta phải có trí tuệ, đặc biệt là các đạo tràng chúng ta thì phải có trí tuệ và phải tùy theo từng ca mà chúng ta tụng kinh hay là niệm Phật, tụng kinh Địa Tạng hay là tụng kinh A Di Đà. Đấy, nó lại thế cơ. Ví dụ như cái bệnh nhân đó lúc còn sống mà chuyên tụng kinh Địa Tạng thì chúng ta đến hỏi họ mà họ muốn nghe một bộ kinh Địa Tạng trước khi họ về thế giới bên kia họ mất đó, thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng là lợi ích nhất. Còn cái người đó lúc còn sống họ chưa bao giờ tụng kinh Địa Tạng, họ chỉ thích tụng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà thôi, thì chúng ta nên tụng cho một bộ kinh Vô Lượng Thọ và một bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh. Hoặc là người đó lúc còn sống họ chỉ thích tụng kinh Dược Sư, họ ở trong tổ Dược Sư chuyên tụng kinh Dược Sư, thì chúng ta nên tụng cho một bộ kinh Dược Sư. Hoặc là họ ở đạo tràng Pháp Hoa, họ chuyên tụng kinh Pháp Hoa, thì lúc đó chúng ta tụng cho họ một bộ kinh Bổn Môn Pháp Hoa, hay là một bộ kinh Pháp Hoa, hay là niệm cho họ Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, cho họ thì hoan hỷ. Trước khi họ ra đi tâm họ hoan hỷ thì cái thần thức họ dễ đi lên là cõi trên, tức là cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cả đời của họ chưa tụng kinh Địa Tạng bao giờ. Nay chúng ta đến chúng ta cứ bảo kinh Địa Tạng là gì, linh lắm, kinh Địa Tạng thiêng lắm, kinh Địa Tạng tốt cho cả kẻ mất và người còn, cho nên đến cứ đè đầu họ ra và đè con cháu họ ra mà tụng kinh Địa Tạng cho gì, cho người sắp mất kia nghe. Chả biết họ có nghe được không, hay là họ sân lên trong tâm họ nghĩ là tôi chỉ muốn nghe bộ kinh Pháp Hoa thôi, vì tôi theo đạo tràng Pháp Hoa, các ông các bà đến đây tự nhiên là tụng kinh Địa Tạng cho tôi, làm sao tôi có thể nhập vào cảnh giới á, Hoa Tạng nhập vào cảnh giới của Diệu Pháp Liên Hoa được, các ông các bà hại tôi rồi, có biết không? Đấy. Thế là họ khởi tâm gì, sân lên. Trong lúc mà gì nhắm mắt xuôi tay mà sân thì đương nhiên vô hình chung chúng ta lại đưa những bạn đồng tu, những người Phật tử đồng đạo của mình đi vào trong ba đường ác đạo. Cho nên Phật dạy chúng ta phải có trí tuệ là như thế, phải phân biệt, phải tùy theo căn cơ của mỗi ca chúng ta đi trợ niệm, đi hộ niệm, mỗi ca đối người sắp mất chúng ta xem như thế nào. Đấy. Còn ở đây Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nói gì? Đối với hành giả tu tịnh độ chúng ta, cái lúc ấy có người hấp hối sắp mất đó, thì tốt nhất là niệm A-di-đà Phật hoặc Nam Mô A-di-đà Phật để hồi hướng cho họ là tốt nhất. Tâm họ dễ gì? Thâm nhập nhất. Chứ còn mua sắm cái gì lúc này cũng trở thành vô nghĩa các quý vị. Mà thậm chí trong kinh Địa Tạng lúc này còn phải gì? Phải nói nhỏ vào tai của người bệnh kia rằng chúng tôi hoặc cùng con cháu của cụ hay là của anh, của chị, của ông, của bà vì muốn gì? Tu một chút, tích một chút công đức phúc báo cho gì? Cho ông, cho bà, cho anh, cho chị, cho cô, cho chú hay cho cháu vân vân gì đó. Mà ví dụ như là gì? Đấy, trong kinh Địa Tạng nói, đây là trong kinh nhá, chứ không phải thầy nói nhá. Ví dụ như họ có cái điện thoại chẳng hạn. Bây giờ ốm mà sắp chết bố nó rồi còn dùng điện thoại nữa đâu. Đúng không? Hay là mang theo đem chôn theo để về thế giới bên kia họ còn gọi cho người nhà. Giống như một số, có một, tôi nghe một cái bài giảng của một quý thầy và điện thoại gì, không ai gọi tự nhiên gì, tự nhiên ma nó, người chết đó, mấy tháng rồi tự nhiên họ vẫn gọi điện được về nhà. Ôi dồi ôi, thực sự là lừa đảo chúng sinh. Đau, tôi đau lắm. Là một tăng ni thấy những đồng đạo của mình lên trên tòa giảng mà chắc người chết đến mấy tháng rồi, đến cả năm trời rồi mà vẫn gọi điện về nhà được. Tự nhiên chuông điện thoại đổ lên, ấy, thế mà vẫn có người vỗ tay, có người khen hay, có người bảo đúng, thì tôi cũng bó tay với cái xã hội này thôi. Chịu thật. Nó mộng mị, nó lừa gạt chúng sinh, lừa gạt tín đồ Phật tử, lừa gạt nhân dân, đến thế là cùng chứ bao nhiêu. Ấy thế mà vẫn có người ở dưới là vỗ tay rầm rầm vào và cứ gật gù khen gì. Hay, đúng lắm. Mà người chết mấy tháng vẫn gì, vẫn bấm vào điện thoại vẫn vẫn nói chuyện điện thoại được. Thôi, cái này chỉ có những bộ phim ma của Hồng Kông, của Trung Quốc mà thôi các quý vị. Có những bộ xem những bộ phim ma thì có cái chuyện đó. Nhưng mà thực tế các vị nghĩ đi. Đấy, khổ lắm. Cho nên học Phật chúng ta là Đức Đề Tam Pháp Chủ ngày xưa, ngày dạy chúng tôi, ngày nói rằng tăng ni chúng ta phải gì? Phải lấy trí tuệ để làm sự nghiệp của người tu. Cho nên trên cái bảng, ban trên cái bảng là cụ treo đích thân cụ viết mấy chữ là gì? Duy tuệ thị nghiệp. Đó, bốn chữ duy tuệ thị nghiệp. Có nghĩa là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp và chân chính của người tu. Cho nên phải học để có cái trí tuệ nhận biết tất cả các pháp, thế pháp và xuất thế gian pháp như thật, chúng ta mới không bị lừa và không ai lừa được mình, không bị ma quỷ nó lừa gạt được mình các quý vị. Cho nên ở đây xin thưa các quý vị, trong kinh Địa Tạng nói là lúc đó người sống, người sắp chết kia nếu có cái tài sản gì quý quý, con cháu hoặc người thân có thể, hoặc chúng ta đi khai thì có thể khuyên với họ, nói nhỏ vào tai họ là gì? Thôi, bệnh tật của ông ấy, của bà ấy, của anh, của chị, vân vân. Bây giờ chúng tôi thấy là cũng rất là gì? Là nan giải. Bao nhiêu thuốc tốt, bác sĩ giỏi, con cháu, các vị người thân, các quý vị cũng đã mời, cũng đã chữa cho hết rồi. Nhưng bây giờ nó vẫn không đỡ, vẫn không khỏi. Đức Phật nói là có sinh ắt phải có tử. Trong kinh Phật dạy rằng bố thí cúng dường sẽ có phúc rất là lớn. Nay ví dụ có cái của gì đó, ví dụ cái điện thoại chẳng hạn, hoặc cái đồng hồ chẳng hạn, hoặc cái bộ quần áo mà hay cái gì đó chẳng hạn, vân vân. Người bệnh kia sắp mất, trong kinh Địa Tạng nó là khuyên họ gì? Nên phát tâm để bán cái đó, vật đó đi, đem bố thí cho người nghèo, đem phóng sinh tu phúc, và đem làm các việc tốt đẹp như là làm chùa, tô tượng, đúc chuông một phần nào đó, chia ra, phần thì đem bố thí cho người nghèo, người khổ, người cùng đinh, phần thì đem phóng sinh tu phúc, phần thì đem gì? Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách Tam Tạng, thánh điển của Đức Phật để lưu truyền sâu rộng ở trong thế gian, lấy công đức đó để hồi hướng cho bệnh nhân kia. Trong kinh Địa Tạng dạy, làm được cái điều đó thì nếu mà mệnh của bệnh nhân kia mà còn thì dần dần sẽ được gì? Sẽ dần dần sẽ thuyên giảm và gặp thầy, gặp thuốc và được khỏe mạnh trở lại. Mà mệnh mà hết thì người ta ra đi nhẹ nhàng, thanh thản và được sinh về cõi gì? Cõi lành, cõi thiện. Thầy nghĩ rằng không nên mua thêm cái gì để tăng trưởng lòng tham cho họ. Mà nên gì? Nên bán đi để tu nhân tích đức hành thiện, bố thí, phóng sinh để giúp đỡ cho người bệnh kia biết gì? Biết xả ly. Và họ dễ gì? Dễ thoát hóa đầu thai. Khi mà mệnh họ không còn nữa, thân họ đã gì? Đã tắt thở. Đấy mới là việc làm đúng đắn và trí tuệ. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy, không phải thầy bịa ra đâu các quý vị. Đó. Rồi ý nữa, và từ này hỏi: khi người sắp lâm chung nếu thỉnh nhờ ban hộ niệm thì phải làm như thế nào ạ? Nam Mô A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy. Người sắp lâm chung thỉnh ban hộ niệm đến thì tùy theo mỗi nhóm ban hộ niệm họ làm khác nhau. Thầy không thể nói một cái chuẩn ra đây được. Thì còn ban hộ niệm của đạo tràng Tỉnh Tông Ngọc Hội Việt Nam của chúng ta thì đến đơn giản thôi. Đến mà thấy còn khỏe khỏe thì tụng cho bộ kinh Địa Tạng, hoặc kinh A Di Đà, hoặc kinh Vô Lượng Thọ, vân vân. Rồi phóng sinh tu phúc, rồi niệm Phật, khuyên họ niệm Phật cho. Nếu mà yếu yếu rồi thì không còn là thời gian để nghe được kinh, và họ không còn là sức khỏe nhiều để nghe kinh nữa, thì thầy nói rồi, đạo tràng chúng ta nên niệm Phật cho họ là tốt nhất. Cũng đừng có quá bám chấp vào gia đình, phải gì, phải ký vào cái bản sinh tử, ký vào cái bản gọi là tuyệt đối tuân thủ vào mười mấy điều của ban trợ niệm thì mới niệm cho, còn không thì đi về á, cũng không nên. Xin thưa các quý vị, nhập gia tùy tục. Đây, hôm rồi bà cụ thân mẫu của sư phụ thầy á, cụ Vạn Niên á, thân mẫu cụ Vạn Niên sư phụ thầy á, mấy Phật tử đang trợ niệm, thế thường tọa chùa Cả sang để tụng kinh Bồ Tát Giới, kinh Phẩm Võng, tức là Bồ Tát Giới tại gia cho chân linh của bà cụ á. Vì lúc bà cụ còn sống là bà cụ thọ giới Bồ Tát tại gia, cho nên đối với người thọ giới Bồ Tát tại gia khi mất á, thì thường là gì, là các quý thầy và các đồng tu trong Bồ Tát giới tại gia là phải đọc lại cái bộ kinh Phạm Võng đó cho cái người vừa mới mất kia họ nghe. Mặc dù thân họ chết rồi nhưng mà thần thức họ vẫn còn đó, cho nên vẫn gì, vẫn còn nghe được những cái lời Phật dạy ở trong kinh Phạm Võng Bồ Tát giới á, để cho họ gì, họ biết rằng lúc còn sống, lúc còn mạnh khỏe, họ đã thọ Bồ Tát giới tại gia và đã trở thành một vị Bồ Tát giới tại gia trên gì, trên vấn đề hình tướng của Bồ Tát, trên vấn đề gì đấy, giới luật của Đức Phật. Cho nên cái khi họ vừa mới mất kia thì tụng giới để cho làm gì, để nhắc nhở họ, khai thị họ, cảnh tỉnh họ, và bảo họ rằng họ đã là một vị Bồ Tát giới tại gia lúc còn sống, còn trẻ, còn mạnh khỏe rồi. Và bây giờ sau khi mất bỏ thân này, chớ có khởi tâm gì sân hận hay tâm ngu si xấu ác mà đọa vào trong ba đường ác đạo. Hãy nghe theo lời Phật dạy ở trong giới kinh, tức là Bồ Tát giới tại gia Phật dạy cho các Phật tử tại gia đó, để gì, để an nhiên tự tại. Sinh tử nó giống như một giấc mộng chiêm bao mà thôi. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết giống như là chúng ta đi trên một đoạn đường vào gặp cơn mưa vào ngủ và nghỉ ở trong quán gì, quán là chả đá, quán là trọ mà thôi các quý vị. Có cái gì đâu mà phải đắm chấp, có cái gì đâu mà phải đau khổ, có cái gì đâu mà phải nặng nề. Cho nên việc sinh việc tử giống như gì, nhạn quá trường không, giống như bóng câu quá khe cửa mà thôi. Nghĩ được như thế và khởi tâm gì, tín thọ chính pháp, hành Bồ Tát đạo, phát nguyện đời đời kiếp kiếp, dù sinh cõi nào, con cũng gì, cũng tín Phật, thọ pháp và hành Bồ Tát đạo. Do lúc lâm chung hoặc khởi tâm như thế, cho nên thần thức của họ được đi lên cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cho nên các Phật tử đang trợ niệm cụ thượng tọa chùa Cả, mấy Phật tử vào tụng Bồ Tát giới cho nghe, mấy Phật tử ra mặt mũi thấy không vui, nói với thôi bạch sư phụ là thôi chúng con đi về. Thế bà làm sao đi về, vừa mới lên vừa đang trợ niệm cho cụ mà. Chúng con đang trợ niệm, có một thầy nào thầy vào thầy tụng kinh, mà nguyên tắc cái trợ niệm là không được tụng kinh. Thầy bảo cứ từ từ để sang xem ai. Thầy sang xem thì là cụ thượng tọa chùa Cả. Thế cụ Minh Hiển cụ đang gì, đang tụng Bồ Tát giới tại gia cho chân linh của bà cụ, hồi nhắc nhở bà cụ. Thế tôi đi ra, tôi bảo không sao, có phải là mình đang tụng kinh mà các nhà các vãi đuổi mình ra để mà mình đang trợ niệm, mà đang niệm Phật trợ niệm cho cụ mà các nhà vãi hoặc người nhà họ đuổi mình ra để tụng kinh đâu. Đây là vị thượng tọa và tụng giới Bồ Tát tại gia cho cụ, và mấy Phật tử đồng thọ Bồ Tát giới tại gia với cụ tụng. Thì bây giờ thì cứ cho thượng tọa với các Phật tử tụng Bồ Tát giới tại gia xong thì các cụ, các Phật tử chúng ta lại vào để trợ niệm tiếp cho bà cụ cho đến lúc nhập quan phát tang. Cái thứ nhất là do thôi vì sư phụ và mình, và vì sư phụ của sư phụ mình, để tri ân báo ân, để lấy câu Nam Mô niệm Phật để hồi hướng cho chân linh của bà cụ sớm được siêu đăng Phật quốc, vân vân. Sau khi nghe thầy nói như thế thì các Phật tử lại hoan hỷ và thôi chờ bà đi nghỉ tí đi. Các Phật tử rồi cụ thượng tọa với các Phật tử họ tụng xong giới Bồ Tát thì khai thị xong thì mình là vào niệm Phật tiếp. Thế khi hoan hỷ thì các Phật tử lại đi ra nghỉ khoảng 45 phút hoặc tiếng đồng hồ, sau lại vào trợ niệm tiếp. Trợ niệm cho đến lúc nhập quan phát tang. Thầy hỏi rằng bà cụ thế nào? Thân thể bà cụ thế nào? Cười tươi bảo thầy ơi, thoại tướng đẹp lắm, thân thể bà cụ mềm gì? Mềm như lúc còn đang sống, chân tay mềm mại không có một chút gì là một cái vẻ như là người sợ và người chết cả. Thế bà ừ thế là tốt đấy. Bà cụ lúc còn sống cũng là một Phật tử thuần thành. Mặc dù có con đi tu đấy nhưng mà cụ rất là khiêm nhường. Rất là khiêm nhường và chịu khó làm công quả, chấp lao phục dịch và tụng kinh niệm Phật. Rất là gì? Rất là tốt. Cho nên đấy là cái phúc của bà cụ. Rồi các Phật tử chúng ta cũng gì? Cũng phải hiểu biết và hoan hỷ trong cái vấn đề đó. Đừng có cố chấp là đi trợ niệm là cứ phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia, phải y như thế mà làm. Không được như thế là chúng tôi dỗi chúng tôi ra. Chúng tôi ra về. Cứ bảo người ta sân si mà gì? Bảo người ta ngu si, bảo người ta không biết gì. Thực tế là mình gì? Mình còn sân hơn người ta. Phải tùy duyên. Chúng ta đem đạo vào đời là phải tùy duyên. Không phải là đời ai người ta cũng mộ đạo, ai người ta cũng hiểu đạo và ai người ta cũng kính trọng Tam Bảo, kính trọng Phật Pháp và kính trọng các đạo tràng Phật tử chúng ta đâu các quý vị. Cho nên hôm nay đến chỗ này trợ duyên niệm Phật, người ta gì? Cung cung kính kính, cả nhà thành tâm, cả họ thành tâm. Chúng ta cũng chớ có mong rằng đến đám khác họ phải được như thế chúng ta mới làm. Có thi đến những đám khác, xin thưa các quý vị, chúng ta còn phải nịnh người nhà họ bỏ sử ra mới cho họ mới cho niệm Phật đấy. Có không? Có đấy. Các nịnh bỏ sử ra vì cả nhà của họ 10 người chẳng hạn thì có 1-2 người hiểu đạo, còn 7-8 người chưa hiểu, chúng ta phải vào và nịnh bỏ sử ra họ mới cho tụng kinh, mới cho trợ niệm. Thì thôi, đi vào đời để cảm hóa chúng sinh, đem đạo vào đời thì đôi khi nó cũng phải có gì, có những phong ba, những chông gai, những chướng ngại như thế, mà chúng ta vượt qua, chúng ta vẫn giữ được cái tâm gì, cái tâm gọi là cống hiến, cái tâm phụng sự, thì công đức mới thực sự là từ đó nó mới gì, nó mới sinh ra vô lượng vô biên vậy. Cho nên đấy là trả lời về hai câu câu hỏi về vấn đề đi trợ niệm của đạo tràng Phật tử Thường Tín. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, khổ thân, trình độ này chữ rất là đẹp, chữ khá là đẹp, đây là chắc là nữ viết ra chữ đâu vào đấy, nhưng mà chắc là nghe nhầm hay sao mà viết chữ A Di Đà Phật, R Di, không phải phải Di. Di ở đây là gì? Con chim Di, con chim sẻ mới gọi là Di. Con chim ri, con chim sẻ. Còn đây là A-di. D-d á. Chứ D bỏ cái gạch ngang đi. A-di chứ không phải A-ri. Nhớ. Chữ viết rất là đẹp, rất là rõ ràng. Nhưng mỗi cái là chắc nghe sai thôi. Chắc mọi khi toàn niệm A-ri Đà Phật. Con xin kính bạch thầy, con là Phật tử. Quê con ở Hưng Yên, có tên ở đây, nhưng mà thôi, đọc thế thôi. Con về nhà mới 11 tháng 9 âm lịch lấy ngày. Con bốc bát hương thờ, nhà con chưa có cửa, các phòng. Đến hôm mùng 8 tháng 11 âm lịch thì con lên tầng 2 thắp hương, thì con thấy có một con chim cú mèo màu hơi hanh vàng, nó đậu đối diện bát hương gia tiên. Lúc đó bát hương nhà con mới được 57 ngày. Con hoảng quá, con gọi chồng con bắt thả nó đi thì có làm sao không ạ? Ý thứ nhất, thầy trả lời luôn, thôi cái nhà chúng ta không có cửa thì con chim nó bay vào cũng là lẽ tự nhiên thôi. Nhưng mà từ xưa, xin thưa các vợ, từ xưa ấy, các cụ nói là gì? Nhà mà có chim lợn, chim cú á, bay vào thì thường hoặc là nó kêu ở trong vườn ở sát nhà nhà mình thì thường là, theo cái kinh nghiệm của các cụ ngày xưa là thường là có cái tin dữ hay là cái điều không gì, không hay, không tốt có thể xảy ra. Nhưng mà đấy là quan niệm của các cụ, quan niệm của người xưa, quan niệm của thế gian. Còn với các Phật tử chúng ta tu hành, lấy chính pháp để sao? Để cải đổi vận mệnh, chuyển hóa thân tâm, chuyển hóa nghiệp lực. Chúng ta làm chủ vận mệnh của chính mình thì cũng chẳng phải lo lắng cái việc đó lắm làm gì. Về cứ gì? Múc cho một cốc nước, lấy cành ngâu hay cành hoa cành lá gì đó, chỉ cho 21 biến chú đại bi hoặc 108 biến chú đại bi thì càng tốt. Sau bắt đầu lấy cái nước đó để gì? Khai quang sái tịnh, vẩy từ trên tầng thờ cho đến hết gì? Xuống tầng dưới, từ nhà ra ngoài ngõ. Và hàng ngày gì? Cứ sáng tối hai thời tụng kinh Địa Tạng hoặc là tụng kinh gì mà chúng ta yêu, chúng ta thích, chúng ta hoan hỷ đó. Như thế gọi là lấy cái gì? Lấy chính pháp để gì? Để thay đổi, chuyển đổi tà pháp, để tà pháp trở thành chính pháp. Chuyển gì? Chuyển ác thành thiện. Chuyển gì? Chuyển hóa thành thành phúc vậy. Cho nên trong Phật giáo chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta cái cách để thay đổi vận mệnh, cách để chuyển hóa thành phúc bằng cách gì? Tu nhân tích đức hành thiện, chịu khó trì chú tụng kinh, lễ bái và ngồi thiền, vân vân, tùy theo pháp môn chúng ta thích, chúng ta tu, chúng ta chọn thì đều có thể giải quyết được cái vấn đề gì? Mâu mắc, cái vấn đề mà chúng ta còn thấy lấn cấn ở trong lòng đấy. Cho nên Phật tử này yên tâm, không phải lo nghĩ quá cái việc đó. Tất cả cái gì cũng đều có gì? Có lời giải của nó. Mà đây chính là gì? Cái phương pháp chúng ta tu tập như thế chính là lời giải cho cái vấn đề chúng ta còn lo lắng theo cái người xưa họ truyền tụng như vậy. Ý nữa, nhà cũ nhà con, hiện tại cháu lớn ở, nhưng nhà con vẫn ăn chung tất cả. Đi xem thì thầy bảo, thầy ở đây không biết là thầy cúng, thầy đồng, thầy pháp ở bên ngoài hay là thầy chùa, đây chỉ nói là thầy thôi. Đi xem thì thầy bảo có con tà tinh hiện đang ngự ở bát hương thổ công, và bảo nhà con động long mạch lên thổ công không ngự, động long mạch nên thổ công không ngự, viết chữ lên là lờ cao là không đúng này. Nên thổ công không ngự được, nhưng nhà con đã làm lễ hàn long mạch rồi, con xin thầy chỉ cho con cách phải làm thế nào ạ? Nếu mà xem ông thầy bảo phải 5 triệu, 10 triệu, vài chục triệu để cúng hàn long mạch ấy, thì thôi ông thầy đấy là ông thầy gì? Ông thầy tiền, ông thầy dởm rồi. Ông thầy gọi là đi dọa nạt người dân để kiếm tiền rồi. Cho dù ông thầy đó là ông thầy sư hay là ông thầy cúng, ông thầy đồng thì cũng đều chớ đều có gì? Có tin. Còn nếu mà tâm mà còn thấy chưa an đó đấy, cứ múc cái cốc nước chỉ cho 21 biến đại bi hoặc 108 biến đại bi, xong rồi đem gì? Khấn nguyện chư Phật Bồ Tát các ngài gia trì cho chúng ta, lấy cái nước đó để vẩy từ trên phòng thờ, ban thờ cho đến hết đất cát nhà cửa. Còn nếu họ bảo là hàn long mạch chưa được thì có cái gì đâu, đơn giản ra ngoài chợ cái hàng chỗ họ bán cái đồ hàng mã, mua lấy cái tổ cái nước ngũ vị hương, nước hàn long mạch á, mang về đem nấu, đem đun lên, để lên cái chậu với cái xô lên trên bên cạnh ban thờ Phật thế thần linh gia tiên nhà mình, cũng chỉ cho kết cái tứ tung ngũ hành, tức là bốn nén hương gì ngang, năm nén hương dọc đặt lên trên á, gọi là kết tứ tung, tức là bốn nén ngang, ngũ hành tức là năm nén hương dọc đó, và chỉ cho 108 biến đại bi vào đó, thập chú bát nhã rồi niệm án ma đi bát minh hồng cho gì vài chàng, ba chàng, bảy chàng, 21 chàng vào đó, sau bắt đầu đem cái nước đó để đi xuống để đổ dọc chung quanh móng nhà, hoặc là cậy bốn gì, nếu lát gạch rồi thì có thể cậy bốn viên gạch ở bốn góc nhà, cậy một viên ở giữa lên thì cho nước xuống, xong rồi hàn lại lát gạch lại, hoặc nếu không có làm trong nhà thì làm ra ngoài. Nếu mà nhà mà ở nông thôn á, nó còn đất ở bên ngoài, còn móng đi bên ngoài thì chúng ta đổ bên ngoài móng là được, không cần phải cậy gạch lên. Nếu mà nhà ở thành phố bên cạnh là trước sau hai bên đều là nhà của dân và đường rồi thì không thể ra bên ngoài móng để làm được ấy, thì chúng ta cậy bốn viên gạch, bốn góc nhà và một viên ở giữa nhà lên, khoan nó xuống cho cái nước đó xuống được, xong một cái gì để hết tuần hương và lấp nó lại, thế là an lòng, thế là yên tâm để mà sinh sống, để mà làm ăn nuôi vợ nuôi con, vì gia đình vậy chớ có mất tiền cho ai đó mà có khi tiền mất cho tật mang, cho nên cũng không phải nặng nề cái chuyện đó đâu. Đấy chính là phương tiện mà chư Phật Bồ Tát các bậc tổ sư ngày xưa các ngài hướng dẫn cho chúng ta, gọi là có pháp để an tâm. Ý thứ ba, cháu nội con là Vương Bảo Khang, cháu sinh vào 18:45 ngày 9/11/2021. Khi sinh ra tháng đầu cháu rất ngoan, nhưng đến tháng thứ hai bắt đầu quấy. Cứ đến 23 giờ đêm cháu khóc, là cháu khóc gần như quấy khóc cả đêm. Thì mọi người có bảo con là gửi cửa Đức Ông. Sau đó con có mang cháu đi gửi ở Đức Ông, tức là bán khoán đó các quý vị. Miền Bắc chúng ta hay bán khoán đó. Hiện giờ con đã gửi cháu ở cửa Đức Ông tại chùa Hoàng Xá, nhưng cháu vẫn vậy, tức là vẫn còn khóc đó. Thì cụ ngoại cháu lại hỏi chùa Ý, thì thầy có bảo cúng mụ giải giờ cho cháu, nhưng cháu cũng vẫn quấy, tức là bán khoán cho Đức Ông rồi vẫn khóc, cúng mụ giải giờ rồi cũng vẫn gì, vẫn khóc. Mà đêm cháu khóc nhiều khi mắt không, mắt nhưng nháo, không cho ai bế giấy, không cho ai bế giấy ruộng, mà hiện tại ai mách gì con làm đấy. Đi xem thì bảo cháu gửi sai cửa. Lại đi xem, khổ thân. Chúng ta cái gì cũng thích đi xem là thế nào. Đi xem mà bảo gửi sai cửa. Ý là gửi Đức Ông rồi chưa được, là sai cửa. Hoặc sai cửa chùa, hay là sai cửa gì, có thể phải gửi ở chùa A, chùa B, chùa C gì đó. Hoặc là gửi cửa Đức Ông không được, phải gửi cửa nhà Thánh chẳng hạn, vân vân. Ý là như thế. Đi xem họ bảo là gửi sai cửa. Nhưng có người lại bảo cháu đúng cửa. Đi xem thì có chỗ thì xem bảo là gửi sai cửa, có chỗ thì bảo là gửi đúng cửa. Khổ thân, chúng sinh đã mê rồi còn làm cho họ muội thêm các quý vị. Hiện nay cũng không biết, gia đình cũng không biết làm thế nào, con xin thầy chỉ dạy. Khổ Phật tử này hỏi đến 4-5 cái gạch đầu dòng ở các cụ ạ. Tham phết. Thôi cái trường hợp này nè. Ôi thì thôi, nếu mà trưa nay chiều nay về thì lên thỉnh cái lá bồ đề ngọc cho nhỏ có cái chữ Án Mani Bát Minh Hồng. Xong đem lên chỗ sư cô chi khách. Xong bảo sư cô gửi lên cho thầy. Thầy chỉ cho mấy câu thần chú vào đấy xem, mà biết đâu thầy trò nó cái nhân duyên. Không phải là thầy giỏi đâu, nhưng mà biết đâu là nhân duyên. Vì cũng có nhiều người chả cần phải thầy phải trì riêng chú đâu. Nhiều cháu mà hay khóc dạ đề á, thỉnh cái lá bồ đề về để lên trên cái đầu giường ngủ, hoặc cái miếng ngọc nhỏ nhỏ để trong đầu giường ngủ, hoặc là cho cháu nó đeo lên trên tay hoặc đeo lên trên cổ, thế là nó ngủ ngon. Hoặc cũng có trường hợp là cho cái miếng vải hô thần nhập tượng vào trong gối ngủ, hoặc là làm cái gì, làm cái vòng kết thành cái chỉ ngũ sắc đeo vào trong tay nó, thế là nó ngủ ngon. Thôi không biết thế nào, thế thì chiều nay thầy thử xem thế nào. Nếu mà Phật tử này xong lấy số điện thoại của chỗ phòng chi khách cho sư cô chi khách tiếp khách đó. Nếu mà về mà qua đêm nay mà cháu nó ngủ ngon thì gọi lại để báo cho các vị biết, cho mọi người cũng hoan hỷ cùng. Còn nếu mà không được thì phải có cái biện pháp khác để xem như thế nào. Có khi về trong cái nhà mới, đất cát nhà cửa ở dưới gì? Dưới đất á, nó có gì? Có vong linh, có cái xương người ta nằm ở dưới. Khi mình làm nhà mình không biết mình đè lên, cho nên người ta gì? Người ta sân, người ta quấy phá. Thấy cái trường hợp này phải làm một cái lễ cầu siêu cho họ thì mới yên. Còn cái chuyện bán khoán hay là cái gì gì đó thì cũng không giải quyết được. Đấy, thì nếu mà khỏi rồi thì thôi. Mà chưa khỏi thì lúc đó báo lại. Mà ngay tí nữa ngay khi thầy giảng xong thì tốt nhất thì ra một cái, làm một cái bài vị lên trên chùa, nhờ các sư viết cho cái bài vị cầu siêu cho các gì, các vong linh, các oan gia cháy chủ còn đang gì, còn nếu mà còn đang ở trong cái mảnh đất của nhà con, nếu có. Đấy, nếu có sẽ 3 ngày tụng kinh Địa Tạng pháp hội như thế này, các sư các Phật tử chúng ta cùng nhất tâm hồi hướng cho họ. Nếu vì cái việc đó mà cháu nó sinh ra kìa hay khóc về đêm như vậy thì sau 3 ngày pháp hội là khỏi thôi. Ý nữa, gạch đầu dòng nữa, cháu Vương Văn Quỳnh sinh ngày 19/2/1998, lúc 11:30 là con trai út của con. Cháu rất chịu khó buôn bán, rất có lộc, nhưng thi thoảng cháu lại đi chơi làm mất rất là nhiều tiền, rất mất nhiều tiền bạc và lo nghĩ rất nhiều. Con xin thầy chỉ cho con cách giúp cháu giác ngộ được ạ. A Di Đà Phật, có số điện thoại ở đây. Về bảo nó rằng muốn được giác ngộ hay chịu khó gì, nghe các bài giảng của các hòa thượng, các thượng tọa, các đại đức, các quý thầy một thời gian xem. Nếu nó nhận ra cái việc mà thích chơi bời cá độ hoặc là cua cá cờ bạc vân vân gì đó mà mất tiền đó thì phải bỏ đi để mà tu chí làm ăn thì mới được các vị. Cái này không phải là vấn đề tâm linh, cũng chẳng thể mà ông sư ông thầy nào hay là Đức Phật Bồ Tát nào có thể cúng bái hồi hướng chú nguyện mà cho nó gì, nó bỏ cái thói chơi bời cờ bạc cá độ kia, mất tiền kia được các quý vị ạ. Cho nên phải tự nó phải giác ngộ thôi. Gần hết thời gian, còn một câu hỏi cho thầy trả lời nốt. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con là Phật tử ở Quất Lâm, Quất Động Thường Tín. Con xin được hỏi thầy một câu hỏi như sau. Cứ mỗi năm đến tháng 4, các quý thầy đi 3 tháng hạ thì lại phân công con và một bác nữa cùng làng lên cúng thí thực. Bác ấy không bận thì cứ 5 giờ là lên cúng, còn con thì rất bận, cứ 5 giờ là con phải dọn hàng ra bán. Con có bạch với thầy, với các thầy là con không đi muộn được, thì thầy bảo bà cứ lên cúng cháo trước rồi thỉnh chuông sau cũng được. Khi con nghe pháp của thầy thì con mới biết là các chúng sinh rất sợ ánh sáng. Vậy con cúng sớm như vậy thì bản thân con có bị tổn phúc không ạ? Con kính mong thầy từ bi khai thị cho con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật. Các vong linh sợ ánh sáng, đó là lúc họ chưa chưa gì họ chưa có công đức, chưa có cái mình nói nôm na là đó, họ chưa gì, chưa có sự gia trì của Tam Bảo, chưa có một chút công đức nào, cái tâm của họ chưa giác ngộ, chưa hiểu biết, thì họ mới sợ ra những nơi ánh sáng như vậy. Còn khi mà họ gì, mình nói nôm na theo và cho dễ hiểu là khi các vong đó họ đã được quy Tam Bảo, hoặc là đó họ đã gì, đã có công đức rồi, thì có ra nơi ánh sáng cũng không sao cả. Cho nên cái bài giảng của thầy, thầy nhớ là có một hai bài giảng nào đó khá lâu rồi, nói là cúng cháo thì thường là phải lúc mặt trời lặn, nhưng mà đấy là thường pháp thôi, vì những cúng có pháp là gì, có pháp là đặc biệt, có những trường hợp đặc biệt, có những cái giai đoạn là đặc biệt. Trong giới luật của Đức Phật là gì? Có khai, có gia, có chỉ phạm cơ mà. Khai gia chỉ phạm. Đấy. Có những việc Đức Phật dạy như thế, cứ thế mà làm thì đúng. Nhưng mà đến chỗ ấy họ làm chỗ đó là dân tình, họ không đồng ý là không được. Thì Đức Phật khai cho gì? Không phải làm như thế nữa. Làm thì lại thành sai. Đấy, nó thế. Cho nên chúng ta phải gì? Học Phật phải có trí tuệ, phải uyển chuyển, phải tùy duyên, tùy điều kiện, tùy hoàn cảnh. Như Phật tử này nói thì chùa, ở chùa làng xưa thầy thì đi hạ, đi ăn cư mỗi tháng, phải 3 tháng đi ăn cư đó. Thì thầy nhờ các Phật tử ở trong dân là gì, lên thỉnh chuông cúng cháo hộ. Thì Phật tử nói có một Phật tử thì không bận gì, cho nên cứ đúng 5 giờ là lên cúng cháo thỉnh chuông. Còn cái ngày nào Phật tử này thì vì 5 giờ phải về mở cửa hàng, chắc là bán ra cửa hàng ban đêm ban tối đây, vân vân, hay bán cái gì đó thấy chưa rõ lắm, nhưng mà nói là 5 giờ phải về mở cửa hàng, cho nên phải tụng kinh sớm hơn để đi về. Thì hỏi như vậy có tội hay không, làm như vậy có bị tội không, vì chúng sinh lúc đó nó chưa gì, mặt trời chưa lặn, nó chúng sinh sợ ánh sáng, họ có đến thọ nhận được không, vân vân. Không sao, vì chúng ta thì nương vào Tam Bảo, Phật lực, pháp lực và tăng lực rồi. Khi chúng ta thì chúng ta bắt đầu vào nhược nhân dục liễu chi. Nếu ai muốn biết rõ các đức Phật ba đời nên quán tính pháp giới, thấy đều do tâm tạo, cho đến tùng gì, tùng hết cái khoa thí thực đó, tức là chúng ta nương vào gì, nương vào Tam Bảo lực, Phật pháp và tăng để chứng minh, để gia trì cho rồi. Cho nên cái lời triệu thỉnh của chúng ta lúc đó, cho dù lên 12 giờ trưa đi chăng nữa, các vong linh đó cũng không bị ảnh hưởng gì bởi ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Nhớ cái điều đó. Còn tự nhiên á, thầy nói là tự nhiên á thì họ không thích thôi, họ sợ thôi, chứ không phải là tất cả đều không thích và tất cả đều sợ. Cũng giống như chúng ta như này, có người thì sợ ánh sáng, chỉ thích ngồi trong bóng tối, thì cứ ra sáng là họ gì? Họ sợ. Đấy là do một số ít người thôi. Nhưng cũng có những người gì? Có người họ dị ứng với nắng. Cứ đi ra nắng một cái là thân thể của họ đỏ ửng hết lên, và nổi hết cái rôm, cái sảy lên vân vân chẳng hạn. Thậm chí là còn cao huyết áp, là còn nguy hiểm đến tính mạng. Thì không thể ra nắng được, phải dâm dâm họ mới gì? Mới đi được, hoặc phải có gì? Có ô, có nón, có cái gì đó dâm mát họ mới gì? Mới đi được, vân vân. Tùy vào cơ địa. Nhưng đấy là chỉ là thành phần gì? Thành phần gọi là thiểu số, hãn hữu mà thôi. Còn đại đa số là chúng ta gì, mưa chúng ta cần việc thì vẫn cứ đi được, mặc cái áo mưa vào là đi. Nắng chúng ta có việc chúng ta cần phải đi cũng đi, chỉ cần có cái nón, cái mũ và cái ô đội đầu là đi. Đấy, chúng ta nhớ Phật pháp là uyển chuyển, chứ không phải là Phật pháp là thuyết là nó cứng như thế, cứ như thế mà làm không đúng như thế là gì, là sai, là phải tội, vân vân, là đọa địa ngục đấy, để dọa chúng sinh như thế, dọa Phật tử như thế là không được. Cho nên Phật tử này yên tâm, không phải lo. Đấy. Mình công việc mình bận bịu 5 giờ mình về để mở cửa hàng, vì con vì cháu rồi, thì 4 giờ 4 rưỡi mình thí thực trước mình về cũng được. Mình lo việc gia đình cũng được, không sao, yên tâm. Vẫn có phúc bình thường, thầy nghĩ rằng chư Phật Bồ Tát vẫn độ cho thầy mình, vẫn hoan hỷ, chứng minh cho là được rồi.
cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.